Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, kinh ví dụ con rắn là bài kinh 23 trong Trung Bộ Kinh đề cập đến hai vấn đề rất là căn bản. Vấn đề thứ nhất liên hệ đến các quan niệm sai lầm về bản chất của đời sống tính dục đối với một số người tu. Và thông qua đó, Đức Phật trình bày vấn đề quan trọng thứ hai, bản chất và thái độ học Phật. Thông qua bài kinh này, Đức Phật xác quyết rất là rõ quan điểm cho rằng sự hưởng thụ tính dục là chuyện bình thường, không có làm cản trở đời sống của những người xuất gia thanh tịnh, đã có thể trở thành một động cơ rất nguy hiểm, làm cho tính cách thế tục hóa xuất hiện trong đời sống của người tu bằng cách sử dụng các ảnh dụ rất là đơn giản và gần gũi. Đức Phật đã lần lượt phân tích cho người xuất gia thấy được về giá trị của chánh pháp, đó là học Phật không phải để tích tụ kiến thức, mà học Phật để sử dụng tính cách ứng dụng của nó trong đời sống hàng ngày. Thì lúc đó chánh pháp sẽ trở thành một dưỡng chất, nguồn sống rất quan trọng cho hành giả vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Và thông qua đó, Đức Phật xác định rất là rõ bản chất của chánh pháp được sánh ví như là một phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Chỉ khi nào chúng ta hành trì được chánh pháp về phương diện ứng dụng trong đời sống hàng ngày, chúng ta mới được xem là người đạt được những giá trị an vui và hạnh phúc. Còn kiến thức của sự an vui có thể có khoảng cách rất là lớn đối với kết quả của sự an vui. Ngày hôm nay ai học được bài kinh này được xem như là có duyên lớn lắm với hạnh xuất gia. Bài kinh phân tích về bản chất của đời sống người xuất gia, và bản chất đó đã làm cho đạo Phật rất là khác với các tôn giáo, dù là nhất thần, nhị thần hay là tôn giáo đa thần. Phương pháp Đức Phật vận dụng trong bản kinh này là phương pháp vấn đáp. Đây là một trong những nghệ thuật giáo dục rất là đặc biệt của Đức Phật. Đọc vào các mẫu đối thoại, chúng ta thấy được bản chất giáo dục của Ngài muốn gửi gắm đến là ở chỗ giúp cho người học có thể tự mình phán đoán, nhận định, đánh giá vấn đề một cách rất là độc lập, chứ không lệ thuộc vào Như Lai Thế Tôn. Ngài chỉ đặt ra những câu hỏi mà sự trả lời thuộc về quyền phán đoán của người nghe. Tuy nhiên nếu mà học theo thái độ này đó, thì chúng ta thấy có thể là học rất ít nhưng mà kết quả thành tựu rất là nhiều. Còn ngày hôm nay đó, chúng ta học theo phong cách hay theo bài khóa đó, cho nên người giảng thì nói nhiều mà người học thì không có dịp để trình bày quan điểm của mình, do đó nó cũng hơi đi xa với bản chất phương pháp mà Ngài sử dụng trong thời đại của Ngài. Dĩ nhiên là khi sử dụng nghệ thuật giáo dục vấn đáp á, người học bỗng dưng trở nên rất là động não. Những câu hỏi đặt ra cho họ buộc họ phải trả lời thôi. Và sự trả lời trong các mẫu đối thoại của bài kinh này đó, đôi lúc nó xuất hiện dưới hình thức rất là đơn giản là có và không, yes và no thôi. Nhưng những phán đoán về có không đó nó phản ánh một thái độ nhận định dứt khoát. Có như vấn đề thuộc về định hướng á, chúng ta nói có và không. Giải thích định hướng đó, chúng ta mới trình bày quan điểm, chứng minh, phân tích, lý luận. Còn về quan điểm á, chúng ta không cần phải nói lòng vòng, nó dứt khoát thôi. Tạo ra một nền tảng của giáo dục vấn đáp như vậy đó, để giúp cho hành giả tự mình xác quyết con đường mình phải đi. Dĩ nhiên con đường đi đó nó đòi hỏi người học phải có những căn bản về Phật pháp, để mới có thể đúc kết được những kết luận chuẩn xác, hoặc là có hoặc là không, nên hay không nên, tác dụng hay tác hại. Như vậy là thông qua các cái mẫu đối thoại vấn đáp, Đức Phật giới thiệu thêm một lời lệnh thứ hai. Vấn đáp dưới góc độ của hệ giá trị và nội dung. Và những câu trả lời đó nó cũng thuộc về người học thôi. Ngài gợi ý để cho đệ tử của Ngài trả lời những câu hỏi. Trong bài kinh này có hai ảnh dụ rất là đặc sắc. Ảnh dụ thứ nhất đó là nói về nghệ thuật bắt rắn. Bắt như thế nào để rắn có thể nằm ở trong tay của mình mà không có dẫn đến tình trạng bị rắn cắn, dẫn đến sự thương tật và qua đời. Nếu có dịp xem chương trình Discovery, chương trình khám phá thế giới bằng tiếng Anh, quý vị sẽ thấy có một nhân vật rất quen thuộc, là một nhà sinh học người Úc. Hầu như là các chương trình thế giới đó đây đều do anh ta phụ trách chính. Anh ta xuất thân từ một chuyên gia nuôi rắn ở vùng Queensland. Và anh ta bắt rắn như là chúng ta bắt con trùng, đơn giản lắm. Từ việc bắt những rắn hổ mang, anh ta tiến tới bắt những con trăng, những con lớn hơn, những loài bò sát. Rồi bắt luôn cả cá sấu, bắt luôn cả các loài thú dữ, thú có thể ăn thịt. Và anh ta nổi tiếng từ cái nghề này. Hy vọng là không có sanh nghề tử nghiệp. Bản lãnh và nghệ thuật trong sự bắt rắn và bắt thú dữ đó giúp cho con người có thể khống chế được những ảnh hưởng xấu có thể do các loài động vật bò sát đó mang lại, mà mình vẫn có thể đảm bảo được mạng sống của chúng. Chúng có thể xem mình như là một đối thủ, còn mình nó xem sự bắt nó như là một nghệ thuật. Và do đó nó thể hệ đến kỹ thuật cá nhân nhiều lắm. Kỹ thuật đó liên hệ đến thái độ phán đoán, nhận định đánh giá rất là nhanh nhẹn, chính xác, không được quyền sai lầm. Sai lầm một chiếu có thể dẫn đến sự mất mạng. Dĩ nhiên là không biết trên thế gian này còn có nhiều tai thiện xạ bắt rắn rồi bắt các loài thú dữ như là anh chàng người Úc này hay không. Nhưng mà đọc vào bài kinh này chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ trở thành những thiện xạ bắt rắn. Đức Phật dạy những kỹ năng để bắt rắn rất là hay. Và Ngài là người bắt rắn rất là tài tình. Dĩ nhiên không phải là rắn thiệt bên ngoài đâu. Có lẽ Ngài là nhà tôn giáo học, nhà lãnh tụ tâm linh, nhà văn hóa truyền thống đạo đức đầu tiên của lịch sử nhân loại, đã sánh ví kiến thức về đời sống tâm linh đó là một con rắn. Nói một cách khác là theo Ngài đó, bản chất của đời sống tâm linh đó có thể trở nên dược chất rất là lớn cho hạnh phúc của thế nhân, nhưng nếu như sử dụng sai mục đích đó, có thể trở thành độc tố. Đến thế kỷ 19-20 này chúng ta mới thấy chủ nghĩa Mác Lênin thông qua phát kiến của Karl Marx cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Tức là nhìn thấy phương diện tiêu cực của tôn giáo. Nếu không sử dụng đúng phương pháp thì tôn giáo có thể ru ngủ con người, làm cho con người trở nên mê mẩn, mất đi tuệ giác, mất đi khả năng tự lập, lệ thuộc vào thần linh, tin vào định mệnh và giao phó thân phận mình cho sự hên xui ma rủi của cuộc đời. Và có lẽ là chủ nghĩa cộng sản trong giai đoạn đầu đã phát triển học thuyết đó một cách tuyệt đối, đến độ đã kháng cự với tôn giáo, loại trừ tôn giáo. Nhưng mà bây giờ thì đã thay đổi quan điểm rồi. Đó là một cái điều rất là tốt cho bản thân của chủ nghĩa, bản thân của tôn giáo. Nghĩa là nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy phương diện tiêu cực của tôn giáo không á, chúng ta sẽ đánh mất đi những giá trị tích cực nó có thể có. Ở trong lời phát biểu của Karl Marx còn có nói thêm một ý, đó là tôn giáo như là một cái nhu cầu xã hội, nhu cầu tâm linh lớn lắm, nhu cầu cộng đồng. Nhưng mà khi các nhà Marxist ở Việt Nam trình bày về quan điểm tôn giáo thì bỏ đi những cái đoạn đó, chỉ giữ là cái phần tiêu cực thôi. Cho nên nhận định đánh giá sai lầm đó đó đã tạo ra một cái khuynh hướng ứng xử với tôn giáo theo nhiều cái chiêu kích lịch sử, tạo ra nhiều sự trục trặc với nhau, những hiểu lầm, đổ vỡ vân vân. Còn Đức Phật đã sánh ví là ngay cả bản thân chánh pháp mà Ngài dạy đó có thể trở thành con rắn độc nếu như hành giả sử dụng nó với những mục đích sai lầm, có thể dẫn đến thái độ, tình trạng của sự cố chấp. Và độc tố này đó, nó nằm ở sự cố chấp về chánh pháp với bản chất chánh pháp thì không có độc. Hay cái khác là Đức Phật phân tích đó, trong cơ thể của con rắn đó không phải là phần nào của chi phần của con rắn đều là độc cả. Nó cũng có xương sườn, rồi thịt, da, máu, các tế bào, sự sống, nhận thức. Nhưng mà chỉ có phần độc tố là độc thôi, còn toàn bộ cái còn lại đó đều có thể hữu dụng. Nhưng mà ngay cả cái độc tố đó nếu chúng ta biết sử dụng đó, vẫn có thể phục vụ cho nhiều loại bệnh nan y. Độc tố của rắn có thể trở thành một dược chất rất quan trọng nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp. Hay nói một cách khác là nhìn thấy được tính chất dược liệu của nọc rắn cho chúng ta có một cái suy nghĩ khẳng định rằng là trong những cái vô dụng tầm thường của cuộc đời, con người có thể biến nó trở thành những gì rất là lợi ích. Vấn đề ở chỗ là cái nhìn chúng ta biến những cái bình thường trở thành những cái siêu thường, khác thường, hay ít nhất là nó có những hệ giá trị đặc biệt hơn những cái nó vốn không được nhìn nhận một cách đúng mức. Dĩ nhiên là quan niệm Đức Phật sánh ví chánh pháp như là một con rắn, rõ ràng Ngài không có nói đến góc độ tiêu cực của chánh pháp, vì chánh pháp thì không có tiêu cực, chánh pháp thì không có những tác dụng phụ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là Ngài muốn ám chỉ rằng mỗi hành giả là một người bắt rắn. Bắt như thế nào để cho mình có thể có được sự an toàn và sử dụng các cái độc tố của con rắn để có thể phục vụ cho dược chất chữa liệu một số bệnh nan y trong cơ thể con người. Dĩ nhiên là cái độc tố quan trọng của con rắn ở đây Đức Phật muốn nói đó, đó là tham sân và si thôi. Dùng chánh pháp để bắt con rắn tham sân si đó, nhưng mà nếu chúng ta bắt sai lệch phương pháp thì chúng ta sẽ bị tham sân si đó hoàn thành khống chế theo hình thức là phản tác dụng hay là những tác dụng phụ. Dụ ngôn thứ hai Đức Phật sử dụng đó là chiếc bè, sánh với bản chất pháp môn mà Ngài dạy đó như là một công cụ và phương tiện chuyên chở. Khi hình dung về một công cụ chuyên chở đó, chúng ta lại liên tưởng đến các phương tiện giao thông. Giao thông đó là giao thông đường thủy, nó có thể được sánh ví như các loại giao thông khác, giao thông trên bộ, giao thông ở trên không gian, vân vân. Và khi đề cập đến con đường giao thông thì chúng ta thấy nó có ít nhất liên hệ đến ba vấn đề. Đó là đối tượng du hành trên con đường giao thông, đi từ một cái điểm A đến một cái điểm B, và phương tiện chuyên dẫn của giao thông là một chiếc thuyền, chiếc xe, xe lửa hay là máy bay, hoặc là bằng sự đi bộ của mình. Và cái thứ ba đó, chúng ta thấy là nó có cái khoảng cách của hai đích điểm giữa sự xuất phát và điểm đến cuối cùng. Ba điều đó gợi lên chúng ta một thái độ nhìn rất là rõ. Khi mình nói mình đi đó là mình phải nhắm cái hướng mình đi đến đâu, vì mục đích gì, đi bằng phương tiện nào. Nếu chúng ta không đặt những vấn đề đó thì sự đi chúng ta sẽ trở nên là vô định hướng, không có kế hoạch, không có kế sách, không có những sự chuẩn bị cần thiết để tạo sự đi an toàn và có ý nghĩa của nó. Thế nên Đức Phật nói là khi quan niệm chánh pháp như là một chiếc bè đó, rõ ràng chúng ta phải nghĩ đến chức năng sử dụng của nó. Đó là chuyên chở đưa mình từ bờ bên này sang bờ bên kia, chứ không phải buộc chúng ta phải tôn thờ nó trên đầu, vác nó trên lưng. ứng xử nó như là thiên thần, thượng đế hay là thần linh, mà ứng xử nó như là một cái công cụ. Và dĩ nhiên không ai được quyền chiếm hữu công cụ đó, bởi vì nó là phương tiện, không phải được đặc chế ra cho một số con người ưu quyền đặc lợi nào, mà cho tất cả mọi người. Thái độ đó là một thái độ vô ngã rất là lớn, buộc chúng ta khi qua cầu rồi đừng bao giờ có thái độ khuynh hướng rút phát. Tức là mình chỉ muốn mình thành đạt, còn bao nhiêu người khác thì mất đi cái phương tiện đó. Hoặc là khi thành tựu rồi mình đốt đi tấm bản đồ, làm cho người ta không biết đường đâu mà đi. Hay là đến nơi rồi chúng ta quẳng đi chiếc la bàn, sự định vị phương hướng gần như trở nên mù lòa đối với những người còn lại. Sống như vậy là sống có hậu. Và nhà Phật dạy là khi chúng ta đặt chân lên chiếc thuyền, chấp nhận những sự chồng chành của sóng gió, bão táp phong ba, giữa sanh ly tử biệt hay là thập tử nhất sinh, chúng ta có một cái tâm niệm lớn rằng là điểm mà chúng ta muốn đến là bờ bên kia, chứ phải là đi đồng vòng trên con sông. Như vậy là sử dụng chánh pháp không phải như là một cái phương tiện để chúng ta đối tác giao lưu, xác định vai trò vị trí xã hội của mình, hay là tìm một cái địa vị chức tước quyền thế, hay là tô bồi kiến thức này nọ vân vân. Tất cả những thái độ ứng xử với chánh pháp như vậy đó, Đức Phật nói sẽ trở thành độc tố của con rắn. Sự thay lầm, sự sai lầm về thái độ nhận thức đối với chánh pháp sẽ dẫn đến tình trạng ứng dụng không khôn ngoan. Và do đó đứng trước một quả núi vàng và kim cương, chúng ta cảm thấy bị trói loạn con mắt và từ bỏ nó để đi nhặt lấy những cái rác rến bên lề đường. Rõ ràng đó là một sự tổn thất rất là lớn. Như vậy là khi học bài kinh này đó, chúng ta sẽ có cái cơ hội gieo trồng một vài hạt giống cấu thành bản chất của người tu. Sở dĩ gọi là hạt giống cấu thành bản chất của người tu là vì đạo Phật thông qua sự hướng dẫn tâm linh của Như Lai Thế Tôn trở thành tôn giáo đầu tiên của nhân loại, và có lẽ cũng vĩnh viễn là như vậy. Cho rằng cái khuynh hướng đời sống tính dục thuộc về bản chất của người phàm, và tôn giáo nào giàu có được tôn xưng hay là tự xưng rằng đó là tôn giáo thánh dĩ cao thượng, các hành giả dù là tu sĩ hay là người tại gia của các tôn giáo đó có cho rằng mình được phong thánh, đạt được những giá trị tâm linh cao, nếu như không chuyển hóa được những năng lượng tính dục trở thành những năng lượng của tự giác tích cực thì người đó vẫn là người phàm thôi. Người phàm có học thức, người phàm có văn hóa, người phàm có giá trị đóng góp cho xã hội, người phàm vô ngã vị tha là hết à, chứ không phải là bậc thánh. Khuynh hướng này đã làm cho các tôn giáo lúc bấy giờ tại Ấn Độ, đặc biệt là một số lãnh tụ Bà La Môn giáo cực đoan, quy kết Đức Phật là người chủ trương đoạn diệt. Họ lý luận như thế này: ông Gotama là người đầu tiên khiến người ta làm mất đi sự truyền giống nòi. Thì đi tu theo Phật giáo rồi, quý thầy thì không có lập gia đình, không lấy vợ, quý sư cô thì không có gia thất, không có sanh con. Như vậy là sự truyền giống nòi sẽ do ai định đoạt? Và nếu như tất cả thế gian này đều trở thành những người xuất gia như vậy đó, thì thế giới con người sẽ bị diệt chủng. Cho nên Như Lai Thế Tôn là người chủ trương đoạn diệt. Lý luận như vậy rất là logic phải không ạ? Có cơ sở đàng hoàng. Đặt ra một cái khả thể trong tương lai, nếu như tất cả mọi người có mặt trên cuộc đời này đều là những người tu theo Như Lai Thế Tôn, thì tính cách diệt chủng của nhân loại sẽ phải diễn ra trong thời gian gần và xa mà thôi. Ngoài trừ có nhiều người sử dụng nhân bản vô tính hay là thụ sanh vô tính, thì lúc đó đó là tính cách của con người có thể được nhân ra từ những tế bào hay là từ những cái mẫu ADN vân vân, từ lúc đó nó là chuyện khác. Hoặc là nếu như chúng ta biết sử dụng những cách thức theo những học thuyết cho rằng là con người được phát triển từ loài khỉ vượn, tạo ra những cái cấu trúc khỉ vượn tương tự giống như cấu trúc đầu tiên mà tạo ra con người đó, lúc bây giờ con người sẽ có mặt thì những chuyện đó có thể là những cái chuyện giả thuyết thôi, và có thể là hoang đường, không có thật. Cho nên tính cách diệt chủng đó đã làm cho nhiều người cảm thấy sợ hãi Đức Phật. Đi theo Đức Phật rồi không biết là mình là có còn khả năng sanh con đẻ cháu không nữa, nó sợ đó. Cho nên mỗi khi mà ai nghe nói là hoặc là được mời gọi quy Tam Bảo, bỗng dưng sợ dữ lắm, sợ rằng là mình sẽ mất duyên, không lập gia đình, không có lấy chồng, không có cưới vợ được. Quan niệm đó là quan niệm rất là sai lầm. Mà ngày xưa trong thời đại của ngài đó, thì Đức Phật đã từng bị quy trách nhiệm đã làm cho cuộc đời này mất hết sự truyền giống nòi. Cách đây vài năm tại Hoa Kỳ, khi thuyết pháp cho những người phương Tây với nhiều tôn giáo khác nhau, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được đặt một câu hỏi như vậy. Người ta hỏi rằng là nếu như các tu sĩ Phật giáo chuyển hóa tất cả những năng lượng tính dục đó, thì cuộc đời này trở nên quả thực là một nỗi sợ hãi kinh hoàng lắm. Ngài Đạt Lai Lạt Ma cười khà khà, ngài nói lo chi, hiện nay thế giới chúng ta đang bàn luận cái chuyện nạn nhân mãn chứ đâu có đó là nạn diệt chủng đâu. Và nếu như ai cũng trở thành những người sư cô hay những vị thầy tu hành đàng hoàng đó, thì chắc chắn rằng cái công nghệ áo mưa không cần các bạn, rồi nạn bệnh HIV và AIDS đó, chắc chắn không còn là nỗi đe dọa diệt chủng đến tánh mạng của con người lâu dài. Cả tập thể những người có mặt đó đều phá cười lên. Câu trả lời rất là vui, và mặc dù như là một cái lời nói chơi, nhưng mà nó cũng phản ánh được một cái điều. Nếu chúng ta nhìn một cách là tuyệt đối hóa vào một vấn đề nào đó, thì giải pháp sẽ không bao giờ được thiết lập. Và dầu cho lý tưởng của con đường thánh vị đó có cao thượng cỡ nào đi nữa, chắc chắn 100% rằng không ai trở thành tu sĩ một cách tuyệt đối đâu. Bởi vì cái khuynh hướng thói quen được con người gieo trồng từ đời này sang kiếp nọ đó trở thành một cái nguồn năng lực dẫn đạo bên trong thầm kín lắm, nó quyết định chi phối vận mệnh sinh hoạt của con người. Rồi lúc mà con người sinh ra nói tại sao tôi có cái cá tính này, có tính cách kia, có nhân phẩm nọ, và nó khác hoàn toàn với những người khác, dù là song sinh hay là dù là có cùng một cái cấu trúc sinh học giống như nhau. Cái đó chỉ giải thích với học thuyết nghiệp, chúng ta mới thấy được sự phức tạp, thiên biến vạn hóa của thế giới thiên sai vạn biệt. Cho nên khi học về bản chất của đời sống xuất gia trong nhà Phật, chúng ta đừng có sợ với nỗi sợ hãi của một số tôn giáo bạn đã chất vấn với Như Lai Thế Tôn và quy kết rằng ngài là người chủ trương chủ nghĩa đoạn diệt. Đoạn diệt theo nghĩa là không có sự truyền thừa. Từ quan niệm đó mà có lẽ Đạo Bà La Môn đã chủ trương rằng phạm thiên là đấng tạo vật, tất cả mọi thụ tạo mà giá trị cao siêu nhất là con người, kế đến là các loài động vật trên cạn, kế đến là các loài bay ở trên trời, kế đến là các loài bò sát, và cuối cùng là những loài ở dưới biển đều được sanh sôi nảy nở. Và sự sanh sôi nảy nở đó nói lên được tiềm năng vĩ đại của phạm thiên trong công cuộc sáng thế hay là trong công trình sáng thế một cách có phương pháp. Chính vì thế mà tôn giáo này đã thờ hai bộ phận của nam và nữ như là đầu mối sản sinh ra con người và vũ trụ. Họ tôn thờ bằng cách là tưới sữa lên hàng ngày và mong rằng là mùa màng được thịnh mậu, rồi đời sống được phát triển, phước báo được gia tăng, lộc bổng được sinh sôi, nói chung là mọi thứ được diễn tiến theo một cách thế ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Ý nghĩa biểu tượng đó là tốt đẹp, nhưng mà nó tạo ra một cái nền văn hóa nông nghiệp thôi. Nông nghiệp trên sự trồng trọt khai sanh, rồi phát triển trên những cái sự khai sanh của trồng trọt đó mà thôi. Chứ vì thế mà nó không có làm cho con người sống một cách có đầy đủ những nhu cầu cần thiết mà con người có thể có. Quan niệm đó đã làm cho thế giới của Ấn Độ trở thành một thế giới ngày càng đông dân và không bao giờ có kế hoạch hóa gia đình. Hiện tại chúng ta thấy là Ấn Độ có thể đạt đến chỉ số là khoảng 950 triệu dân. Và trong vòng 20 năm nữa, theo dự đoán của các nhà xã hội học về giới tính, thì Ấn Độ sẽ là nước đông dân nhất thế giới, bởi vì Trung Quốc có kế hoạch hóa bằng những phương pháp trừng phạt về lương bổng, về vị trí, về tù đài, vân vân, nếu như ai sanh quá ba con. Còn Ấn Độ thì không có, bởi vì nó đi ngược lại truyền thống kinh thánh của họ. Khi chúng ta so sánh với các tôn giáo có ảnh hưởng lớn ở trên đời sống tinh thần của thế giới hiện nay đó, như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, rồi các biến thái của Thiên Chúa giáo bao gồm chính thống giáo, Tin Lành giáo và Hồi giáo và các tôn giáo khác nói chung, thì không có tôn giáo nào khuyên các hành giả là chuyển hóa các năng lượng tính dục để trở thành những con người thánh vĩ cao thượng. Dĩ nhiên là Đức Phật dạy rất là rõ là có hai đối tượng hành giả khác nhau. Đối với người tại gia, Ngài không bao giờ đặt đến vấn đề giải thoát cho họ đâu. Ngài chỉ mong làm sao dạy những bài kinh thiết lập đời sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời này, phóng thích những nỗi khổ niềm đau mà họ có thể va chạm, đối đầu, tiếp nhận nó một cách vô tình hay cố ý, muốn hay không muốn, từ nguyên nhân chủ quan hay là khách quan là hết thôi. Còn ai muốn có nhu cầu trở thành khác thường thì rõ ràng người đó phải chọn lựa con đường thứ hai chứ không con đường nào khác, đó là trở thành người tu. Và khi trở thành người tu đó, bản chất có sự khác biệt đối với người tại gia nằm ở chỗ sự chuyển hóa đời sống tính dục từ đời sống nhận thức của tâm, chứ không phải là từ cái cách thức sống độc thân thông thường bên ngoài. Cho nên đó là hai cái khuynh hướng sống rất là khác biệt, tạo ra hai hệ giá trị tinh thần khác nhau. Cho nên là theo nhà Phật thì chúng ta dĩ nhiên không bao giờ lo sợ là sẽ bị tuyệt giống nội, bởi vì cái nhu cầu để trở thành thánh có thể rất là cao, nhưng mà để đáp ứng được những nhu cầu đó bằng phương pháp hành trì có thể rất là khó. Cho nên tín đồ tôn giáo, các Phật tử có thể thần tượng, ca ngợi đời sống thánh vị của những người xuất gia, nhưng mà để họ làm được việc đó không phải đơn giản. Đơn giản nhất là chúng ta thấy cái mái tóc thôi, hay là những trang sức phẩm của người đó có thể tô đẹp thân thể của mình, mà hủy bỏ nó là đã là một thách thức lớn lắm rồi. Có nhiều người muốn đi tu mà chỉ vì tiếc cái mái tóc đẹp tu không được. Cho nên đừng có thấy là đi tu là dễ đâu nha, cũng khó lắm. Vào trong chùa cạo được cái đầu mà không có cảm thấy là tiếc nuối về sự cạo bỏ đó là một sự thành công khá lớn rồi. Giữ được cái đầu của người tu để thông qua đó hình dung rằng mình phải là một con người mỗi bước chân đi phải hướng về một phương trời cao thượng, có lý tưởng tốt, có hạnh nguyện sâu sắc, có trí tuệ để dấn thân làm lợi cho tha nhân và cộng đồng lại càng khó hơn nữa. Chứ bằng không mình có thể trở thành một người xuất gia hành thức thôi. Hoặc là phải đối diện với việc chuyển hóa những thói quen của đời tại gia. Ví dụ như là thói quen của chủ nghĩa tiêu dùng, sử dụng bất cứ những gì thông qua các cái phương tiện quảng cáo tạo ra một hấp lực như là một cái cơn nghiện đó. Không tiêu thụ nó cảm thấy nó thiếu thốn, chiến thắng được cái chủ nghĩa tiêu dùng đó không cũng là một cái điều rất là khó. Đó là những chiến thắng về những đam mê của thế gian thông qua các khoái lạc của các giác quan. Còn cái cao nhất, khó nhất làm cho người tu hoặc là trở nên cao thượng hoặc là trở thành bình thường là ở chỗ chuyển hóa khuynh hướng tính dục mà thôi. Cho nên học bài kinh này thì chúng ta gieo trồng những hạt giống của người xuất gia là vậy đó. Cho nên nếu ai mà thấy rằng là những khuynh hướng đó nó không có nặng lắm trong đời sống của mình, lý tưởng mình cao, mình có thể vượt qua, có thể chiến thắng, thì chúng ta nên trở thành những con người xuất gia. Để chi? Để mình có thể đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội nhiều hơn. Đâu có bận rộn gì đâu, mình có thể làm đến 11, 12 giờ cũng hay quở mắng là ra đầy mình, phải không ạ? Và cũng không hề cần phải có những trách nhiệm khế ước xã hội về gia đình trong hôn nhân. Cho nên con đường mình đi thênh thang rộng mở. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật đã sánh ví đời sống của người xuất gia giống như là ở ngoài bầu trời quang đãng, thoáng mát, nhẹ nhàng, không có gì làm cho mình trở nên bị vướng bận. Ý nghĩa của đó là sự buông xả, không vướng bận. Còn sống ở trong đời sống tại gia thì mình phải bị che phủ với những yêu cầu về tính an toàn cao, với những cái giá trị vật chất bao phủ xung quanh mình như là một trong những phương tiện để có được an vui hạnh phúc. Cho nên hai cái này nó khác nhau. Và Đức Phật đã dùng cái từ xuất gia và tại gia là hai từ do Đức Phật tạo ra chứ không có tôn giáo nào đề cập đến đó. Một là chúng ta trở thành những con người đặc biệt hơn con người bình thường, là phải ra khỏi đời sống của thế nhân về phương diện hình thức, chứ là không sống ở trong gia đình nữa. Về phương diện nội dung, dĩ nhiên là chúng ta không sống với cái tính cách là sống hung thất, thông thú. Và về tâm tưởng, chúng ta phải vượt lên trên những cái nhu cầu hưởng thụ thông thường của cuộc đời. Và do đó, cái đó thấy như là khó, nhưng mà thực ra nó cũng trở nên thành thói quen thôi. Chúng ta tập, thực tập riết rồi nó sẽ quen. Và khi quen rồi đó, trở lại đời sống bình thường cũng rất là khó. Cho nên trong bài kinh này chúng ta thấy là bản chất của chánh pháp được nêu bật, bản chất của đề tu được làm sáng tỏ. Và thông qua đó chúng ta thấy được sự khác biệt rất là căn bản giữa đề sống tâm linh của người xuất gia trong Phật giáo và đề sống tinh thần của những người hành đạo trong các tôn giáo khác. Đó là chưa nói đến những điều khoản đạo đức Đức Phật khuyên là người xuất gia theo đạo Phật không sử dụng rượu, còn các tôn giáo khác cho phép vì nghĩ rằng không có ảnh hưởng đến tự giác của con người. Trong khi Đức Phật nhìn thấy các vấn đề nguy hại đến hạnh phúc và sự tĩnh tại của tâm, nó có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân rất là sâu xa mà đôi lúc con người không có nhìn thấy hết được nếu như không có kiến thức y học, nếu như không có kiến thức tâm lý học, nếu như không có kiến thức về xã hội học thì không thấy rõ hết được. Cho nên nội chừng hai điều khoản đạo đức đó thôi đã làm cho đạo Phật rất là khác xa với các tôn giáo khác. Chính vì thế chúng ta không thể nào đánh đồng là tôn giáo nào cũng giống nhau, tôn giáo nào cũng dạy người ta lấn át làm lành. Bản chất của tôn giáo là hướng thiện, không có đâu. Nó giống nhau ở mức độ nhân đạo, nhân bản, ở một mức độ nào đó mà thôi. Còn vượt qua khỏi mức độ nhân bản đó, hướng tới một đời sống thánh dĩ cao thượng, thì có thể nói không phải là mèo khen mèo dài đuôi. Đạo Phật là tôn giáo dám nói đến cái nhu cầu thiết yếu không thể nào thiếu đối với tiến trình sanh tử của con người, tạo ra con người, tạo ra động vật, tạo ra sự sống, đó là hoạt động tính dục. Về nội dung thì bài kinh này đưa ra rất là nhiều ý nghĩa khác nhau để hỗ trợ cho hai quan điểm về bản chất nhận thức về hoạt động tính dục cũng như là bản chất và sự sử dụng chánh pháp. Vấn đề nội dung thứ nhất, Đức Phật xác định lập trường hoạt động tính dục là một trong những cản lực hay là chướng ngại vật của thánh đạo. Rõ ràng Ngài không hề nói là bản chất của tính dục là chướng ngại vật của đời sống hôn nhân, không có. Ngài vẫn thừa nhận rằng nó là một cái nhu cầu rất là lớn, không thể thiếu đối với những người phàm kẻ tục. Nhưng mà những người nào muốn hướng đến con đường thánh thì phải chuyển hóa nó thôi. Dĩ nhiên là chúng ta không có diệt nó bằng cách là cưỡng lực, mà chúng ta nhận thức thấy nó là có một cái tiềm năng lớn. Năng lực đó rất vĩ đại, vĩ đại đến độ đó, trong kinh Tứ Thập Nhị Chư Đức Phật sánh ví là dầu có lội suối, dèo đèo vượt qua hang hùm biển cọp, con người vẫn sẵn sàng tinh nguyện để đạt được những giá trị của tình yêu, của hôn nhân và của sự hưởng thụ. Cái năng lực đó căng thẳng lớn đến độ làm cho con người có thể chấp nhận cái tình trạng bị lửa táp vào trong cơ thể khi mình đang đi ngược chiều gió, bởi vì nó có những cái khoái cảm đặc biệt. Và những khoái cảm đó liên hệ đến cái phản hóc môn tạo ra cơ nghiện của nhận thức và cảm xúc. Cho nên Đức Phật đã nhìn thấy rất là rõ, và khi thấy rõ được các tác hại này đó thì Ngài đã phải từ bỏ đời sống của người tại gia, từ bỏ sự kế ngôi vua, trở thành một nhà hiền sĩ với hình thức là một kẻ ăn xin. Dĩ nhiên phải ăn xin theo cái kiểu tầm thường, đó là tiền cơm ăn áo mặc. Mà ăn xin như vậy như là một cái cơ hội lớn để giúp cho Ngài không bị vướng bận về chén cơm ăn áo, mà đầu tư hết tất cả thời gian tâm huyết vào đời sống tinh thần và tâm linh, cũng như là tiến trình giáo hóa và giúp đỡ cho người phàm kẻ tục đạt được những giá trị an vui hơn. Khi xác định sự trướng ngại thánh đạo là quan niệm về tính dục và sự hưởng thụ đó, Đức Phật đã nhân sự kiện có một vị tỳ kheo tên là Aritha có quan niệm sai lầm, đó là khi hưởng thụ đời sống tính dục thì không có gì làm trở ngại cho đời sống thánh đạo. Quan niệm đó đã được vị tỳ kheo này lặp đi lặp lại nhiều lần, khuyến cáo cũng như là khích lệ những vị khác cũng có đời sống giống như mình. Và một số vị đồng tu khi phát hiện được lời tuyên bố đó cảm thấy rất là nguy hại, tường trình lên Như Lai Thế Tôn. Trước khi tường trình thì các vị đó là khuyên lên rất là nhiều là thầy không nên tuyên bố như vậy, bởi vì sự tuyên bố đó là đi ngược lại bản chất của những gì Đức Phật đã dạy, và nó là mấu chốt đặc điểm nhất mà đạo Phật đã khác với đạo Bà La Môn, cũng như là khác với các tôn giáo mà chúng ta thấy trong các hình thái sinh hoạt hiện nay. Cho nên nếu như thầy không thay đổi quan điểm đó và cố tình tuyên bố những gì Như Lai Thế Tôn không có dạy đó, thì thầy đã trở thành người xuyên tạc Như Lai, và dĩ nhiên là kết quả của nó chắc chắn rằng không tốt. Không tốt vì mình đã gieo một hạt giống xấu có dụng ý, không tốt là vì mình đã tạo ra một cái đời sống hưởng thụ cho những người lẽ ra cần phải vượt lên trên tính cách hưởng thụ đó. Không tốt là vì mình có thể bị vướng vào trong đó mà cho rằng trong cái bẫy chính là sự an vui. Ấy thế mà thầy Aritha vẫn không có sửa đổi, vẫn khư khư quan điểm của mình. Và cuối cùng khi gặp Đức Như Lai Thế Tôn, Ngài đã xác quyết rằng là Ngài không hề chủ trương như vậy, Ngài chưa bao giờ dạy như vậy, dù là trong ý nghĩa trực tiếp về từ nguyên, hay là trong một cái nỗi ám chỉ thông qua cách sử dụng về các ảnh dụ so sánh đối chiếu. Chưa bao giờ Ngài có những ý tưởng đó. Và chắc chắn rằng nếu như cái người nghe pháp rõ ràng thấy rằng chủ trương của Ngài dạy chúng ta vượt lên trên cái đó để trở thành một bậc thánh. Ngày hôm nay các tôn giáo khác đã bắt đầu chủ trương cho những vị tu sĩ đó có gia đình, chẳng hạn như là kể từ khi linh mục đầu tiên đã tạo ra Tin Lành giáo đó, cảm thấy cái giai đoạn của thế kỷ thứ 16 là một trong những giai đoạn khủng hoảng nhất của đời sống tâm linh của những tu sĩ Thiên Chúa giáo, cho nên đã làm ra một cái tờ trần điều gồm 100 điều góp ý đòi hỏi sự cách tân của giáo hội Thiên Chúa giáo. Thì ông đã bị rút phép thăm công, nghĩa là không thừa nhận là một tín đồ của Chúa nữa. Ảnh hưởng của ông lúc đó lớn quá, cho nên đã được giới trí thức lúc bây giờ ủng hộ. Vì trong đó ông có đề nghị là nên cho tu sĩ lập gia đình. Và cuối cùng sự ly khai đó đã hình thành ra Tin Lành giáo. Ngày nay thì có một số người quan niệm và tiếp tục đề xuất lên Vatican, nhất là cộng đồng Vatican II, chấp nhận cho các tu sĩ lập gia đình, bởi vì trong Kinh Thánh của Chúa Giêsu Kitô chưa bao giờ có một câu, một đoạn nào yêu cầu những người đi theo Ngài đó cần phải trở thành những người tu sĩ không có gia đình, không có. Còn trong truyền thống của Ấn Độ giáo đó, việc đi tu đó, nó thuộc về giai đoạn thứ tư của cuộc đời, có nghĩa là sau khi một người đã trải qua đời sống hôn thú, có con cái rồi, con cái đã lập nghiệp, trưởng thành, có cơ ngơi, có thể tự lập, sống vững chãi, từ lúc bấy giờ đó họ mới có được tư cách để đi xuất gia. Nhưng mà sự xuất gia chỉ là một cái ưu quyền cho người nam chứ không có cho người nữ. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng là các tôn giáo lớn trên thế giới này đó cho rằng là sự hưởng thụ tính dục đó, nó là một cái nhu cầu rất là tự nhiên và thiên nhiên thôi, không cần phải chịu hóa nó, vẫn có thể trở thành những bậc thánh. Nhưng Đức Phật có một cái nhìn rất là khác, là bởi vì bản chất của thánh là phải vượt lên trên sự chấp trước. Chấp trước lớn nhất là chấp về bản ngã, mà khi con người có chấp về bản ngã đó thì bỗng dưng thái độ về ngã sở hữu có mặt đó, như là một sự kéo theo tất yếu về phương diện nhận thức, tâm lý và ứng xử. Mấu chốt của sự chấp ngã đều liên hệ đến các hoạt động tính dục. Có thể chấp ngã dựa vào thái độ, dựa vào nhận thức, dựa vào quan hệ, dựa vào sự thiếu hiểu biết vân vân. Nhưng mà mấu chốt chính của nó cũng liên hệ đến cái này thôi. Ở trong kinh điển nhà Phật có đề cập đến tiến trình có mặt của một chúng sinh rất là phức tạp ở trong cuộc đời này. Có lẽ Ngài đã dùng ngôn ngữ của tâm lý học đầu tiên trong ngành tâm lý học, nói lên rằng là trong tiến trình tái sinh đó, thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là một quan hệ bình thường như là xã hội văn minh của loài người đang nghĩ, đang khuyến tấn, mà nó là một cái quan hệ đặt trên nền tảng ít nhiều liên hệ đến tính cách tính dục. Các bản kinh nhà Phật phân tích rất là rõ, khi thần thức được xuất ra khỏi thân thể của một con người nào đó vừa qua đời, thì thần thức đó đã liên hệ đến tính cách hưởng thụ tính dục với hoặc là mẹ hoặc là cha của mình trong tương lai. Nếu như người tái sanh đó sẽ sanh ra với giới tính là nam, thì bỗng dưng tính cách liên hệ tính dục đó sẽ bám víu vào người mẹ. Còn nếu như sanh ra là một người nữ thì sẽ bám víu vào người cha. Còn nếu như sanh ra là bê đê thì sao? Thì phức tạp hơn nhiều, bám víu luôn cả hai. Cái đó là kinh không nói, nhưng mà chúng ta có thể đặt ra giả thuyết, bởi vì cái quan niệm về tính dục của người lưỡng tính phức tạp lắm. Vì họ không có nhu cầu thỏa mãn, cho nên nó cứ là một cái nỗi đeo mang và ức chế lớn lắm. Chính vì thế nó trở thành rất là nỗi khổ đau ở trong đời sống cảm xúc của con người. Và do vậy Đức Phật đã khuyên những người lưỡng tính không nên xuất gia, và Ngài cũng không cho phép xuất gia. Bởi vì vào trong giáo hội rồi đó thì không biết đặt để đâu. Ví dụ như là người nam mà có cái cá tính là lưỡng tính, đặt ở trong giáo đoàn của tăng không thích hợp, bởi vì họ sẽ thương như các ông thầy. Mà đặt trong nữ thì hình thù vóc dáng khác nhau, dẫn đến sự dị nghị, đàm tiếu. Tương tự đối với lưỡng tính của nữ. Và Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ, và Ngài đã mở ra một cơ hội cho họ, đó là phát huy đạo lý và tính cách Bồ Tát. Họ có thể trở thành một người rất lương thiện, dấn thân, vô ngã, dị tha, nhưng hoạt động tính dục và một cái nhu cầu của nó khó có thể chuyển hóa được lắm. Cho nên giúp cho họ có được cái thái độ của lòng từ bi. Khi lòng từ bi được nuôi lớn rồi đó thì cái lòng yêu thương vị kỷ nó sẽ được giảm thiểu thôi. Cho nên Ngài mở ra một cánh cửa khác cho họ được chuyển hóa. Chứ còn đặt họ trong đời sống của người xuất gia đó thì họ sẽ làm rắc rối cho đời sống của cộng đồng, và làm mất đi ý nghĩa cao thượng tâm linh cho người tu. Cho nên là khi mà nhìn thấy những vị hòa thượng đến cái tuổi thất thập cổ lê hy thì chúng ta phải biết rằng là đó là một cái kết quả của sự chiến thắng những nhu cầu hưởng thụ rất là cao trong cảm xúc con người một cách rất là thầm kín. Chỉ còn thông qua các cái thống kê cho thấy đó, ở một cái cộng đồng nào cũng vậy, dù tổ chức sinh hoạt tu học tốt lắm cỡ nào đi nữa thì tối thiểu cái mức độ ra đề cũng phải là 15%. Có nhiều nơi có thể tạo cái tính cách ra đề đến khoảng 50% lận, bởi vì mình vẫn thấy được chánh pháp là cao thượng, con đường đi đó là một cái phương trời cao rộng với nhiều giá trị, với nhiều đóng góp. Ấy thế mà chúng ta lại không có bỏ rơi được thói quen của tính cách hưởng thụ đó, cho nên chúng ta trở về lại cuộc đời. Nhưng mà đừng bao giờ chúng ta có mặc cảm với những người trở về đời, cũng đừng bao giờ chúng ta có thành kiến đối với họ. Đối với nhà Phật, họ vẫn là những người rất tốt. Cái quan niệm như vậy thì chúng ta mới giữ được cái chất xám của người xuất gia khi họ đã biến thái. Và lúc đó chúng ta có thể dùng một cái ngôn ngữ rất là hay của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, đó là một tâm hồn trong hai mái tóc. Một mái tóc đã được cạo trọc và một mái tóc được mọc ra như là một hóa thân. Như vậy là cái tâm hồn mà cái người xuất gia đó đã được nuôi dưỡng với nền tảng của đạo đức, tuệ giác, nhận thức đó, mấy mươi năm ở trong chùa hay là mấy năm trong chùa đó, trở thành cái ngọn nước sôi đường lớn lắm. Và khi trở thành một chất xám với hình thức là một người tại gia đó, thì những người đó sẽ trở thành một người rất là mẫu mực, tốt thôi, cho gia đình trước nhất, cho xã hội kế tiếp, cho cộng đồng. Cái tinh thần mà học được từ Phật Pháp sẽ trở thành một cái lĩnh điều khiển về tâm linh lớn lắm, làm cho họ trở thành người mẫu mực. Chính vì thế mà Đạo Phật Thái Lan, rồi ảnh hưởng của Đạo Phật Thái Lan đã làm lan truyền qua Đạo Phật Campuchia và Lào, cho phép và khuyến khích tất cả mọi người nam đều phải xuất gia ít nhất một lần trong đời người của mình trước khi lập gia đình. Quan điểm đó đã được lý giải dưới nhiều góc độ khác nhau. Có người nói là phải tu để trả hiếu, bởi vì ơn cha mẹ như là trời cao biển rộng, hồi hướng công đức của cha mẹ để trước khi mình chuyển cái tình cha mẹ đối với con cái trở thành cái tình của vợ chồng, thì mình nên có một cái giai đoạn chuyển hiếu bằng cách là tu tập đời sống đạo đức. Lý giải đó cũng hay. Một lý giải khác á, cho rằng là nếu như mình không trải qua đời sống tu tập của người xuất gia đó, thì khi ra làm chồng, làm cha đó, mình không biết cách để sống một cách có lương tâm và đạo đức, có thể trở thành kẻ có những cái nhu cầu quá mức, hoặc là không có những cái trách nhiệm quan tâm đến gia đình, và trong xã hội thì thiếu đi những cái trách nhiệm căn bản và cần thiết. Do đó rèn luyện đạo đức với tư cách là một người tu trong tinh thần vô điều kiện, với những cái thái độ vô ngã lớn, thì chắc chắn rằng là sau này mình trở thành những người rất là tốt. Chính những quan niệm đó đã làm cho đạo Phật của Thái Lan, Lào, Campuchia rất là mạnh. Nghĩa là trong mỗi con người đó đều có những hạt giống của người xuất gia, hay nói khác hơn là trong mỗi con người đó, hạt giống của người xuất gia vẫn đang còn ở trong quá khứ, hay là còn trong hiện tại, hay là sẽ còn trong tương lai. Và nhà vua cũng vậy, trong lịch sử của Thái Lan vua nào cũng đã từng đi xuất gia. Có những vị vua rất là có đạo tâm, một năm về xuất gia đến cả 3 tháng, vào trong chùa rồi trở thành tu sĩ, làm những việc lành, ngồi thiền, quán chiếu, sau này giảng kinh thuyết pháp cho quần chúng nghe nữa. Vị vua Thái Lan hiện tại đây, sắp tới thì một phái đoàn Phật giáo Việt Nam sẽ đi tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo đó, nhân sự kiện lên ngôi 60 năm của vua. Ông là một người Phật tử rất là mẫu mực, và ông cũng là cái người vua duy nhất ở trong lịch sử của Thái Lan có một vợ thôi, không hề có những tai tiếng về đời sống tình cảm. Trong khi đó vào thế kỷ thứ 18 và 19 thì có một vị vua rất là giỏi, rất là giỏi, nổi tiếng là nhà Cách Tăng, biết tiếng Anh đầu tiên ở trong lịch sử của người Thái Lan, và đã mang cho đất nước Thái Lan một cơ hội phát triển theo cách thức mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Ông ta có đến mấy chục bà vợ và có đến gần 200 đứa con. Bộ phim về ông ta đó mang tựa đề The King and Me của một nữ văn sĩ người Anh, cũng là người dạy tiếng Anh cho ông và người dạy tiếng Anh cho những hoàng tử con của ông, đã kể lại cái đời sống gia thất của ông. Và cái đó đã được thế giới của Thái Lan cấm tuyệt, và bộ phim đó đã đoạt giải Oscar với nhiều giải thưởng khác nhau, và hiện nay là đến 2-3 hãng phim dựng lại, bởi vì còn khai thác nhiều yếu tố khác mà trong cái tác phẩm đó đã để lại mà người ta đã chưa khai thác ở trong những bộ phim trước. Như vậy là chúng ta thấy là cái tính cách của ông vua thời hiện tại này đã đi rất là gần với chủ trương mà Đức Phật cho đó là chuyển luân thánh vương, cho một đời sống rất là cao vĩ, chỉ vì quần chúng không phải bằng luật lệ sự trừng phạt mà bằng đời sống đạo đức, bằng sự gương mẫu của chính bản thân mình. Và cái đó chúng tôi nghĩ rằng là cái hạt giống của người xuất gia đó rất là lớn mạnh ở trong ông. Nhưng mà cái nhiệm vụ của một nhà vua, và thông qua nhiệm vụ với vai trò là giờ vua đó, đó ông sẽ làm được rất nhiều việc tốt cho Phật giáo Thái Lan. Cho nên ông phải chọn con đường đó. Chứ lẽ ra nếu không có cái khuynh hướng đó thì có lẽ ông sẽ trở thành người tu rất là mẫu mực. Như vậy là chúng ta thấy là cái nhu cầu để chiến thắng được cái khuynh hướng tính dục đó không phải là khó đâu. Là một vua thì dĩ nhiên là cơ hội hưởng thụ là nhiều lắm, và phương tiện để hưởng thụ đó nó cũng vô số. Ấy thế mà ông vẫn có thể chiến thắng được bản thân mình. Thì những người phàm kẻ tục như chúng ta không có vai trò gì hết trơn. Thì việc hướng đến một đời sống mà chuyển cái đó để cho mình có được một đời sống của một người xuất gia chân chánh là có thể làm được. Sau khi xác định với thầy Avita rằng Như Lai Thế Tôn không hề tuyên bố những điều này, ngài đã khẳng định bằng một câu, đó là Như Lai Thế Tôn đã vận dụng nhiều pháp môn, vận dụng nhiều lời lẽ, giải thích, ví dụ và minh họa để chứng minh được rằng tính dục là cản lực lớn nhất của đạo giải thoát. Ai hưởng thụ tính dục là tự tạo cho mình một chướng ngại vật ở phía trước, và chướng ngại vật đó đó sẽ có một cái hướng đi mà nếu nhìn thẩm thấu bằng con mắt của tuệ giác đó, thì chúng ta sẽ thấy bốn yếu tố: vui ít, khổ nhiều, não hại gia tăng và nguy hiểm nhiều hơn. Đây là bốn thuật từ mà ngài nói về bản chất của đời sống tính dục. Dĩ nhiên là người tại gia thì chúng ta có thể tin và không tin, chấp nhận hay là không chấp nhận. Còn đối với những người xuất gia đó thì cần phải quán chiếu cái này rất là nhiều. Thì ai mà có nghiên cứu phân tích về các phần hóa chất, về cảm xúc trong cơ thể, cấu trúc sinh học của con người đó, thì phải thừa nhận rằng là tất cả những cảm giác được gọi là hạnh phúc, ăn vui nhất đó, nó chỉ là một cái phản ứng quán chất diễn ra trong vòng vài giây chứ không nhiều. Hoặc là nếu nó có thể kéo dài như là những cái loại thuốc phiện đó thì vài tiếng thôi. Và sau đó là sự giả dụi, khó chịu, bần thần, mỏi mệt, bệnh tật kéo theo sau. Cho nên ngài khẳng định là bản chất của nó đó là vui, ngài không phủ định, nhưng mà vui rất ít. Vì nó chỉ là cái cực điểm thôi. Còn bên cạnh đó nó còn có những yếu tố khác có thể tạo ra những cái tần số cảm xúc khác nhau. Và trong các cái tần số lên xuống cảm xúc đó đó, ngài nói nó mang dấu ấn, mang sắc thái của khổ đạo. Thì ai đã từng sống đời sống thế gia thì chắc chắn là cảm nhận được điều này, ở góc độ này hay góc độ nọ. Yếu tố thứ ba là sự não hại. Não là sự phiền toái, khó chịu, hại là trạng thái bức bách, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, cảm xúc lớn lắm. Các mâu thuẫn ở trong gia đình đã thường để lại nhiều nỗi khổ niềm đau. Sáng hôm nay chúng tôi có xem cái tờ báo Thanh Niên và có đọc cái bản thống kê xã hội học về các vụ ly hôn tại Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Năm 1994 thì có tất cả là 22.000 vụ ly hôn. Rồi năm 2004, sau 10 năm thì số lượng đó tăng lên là 45.000, tức là tăng lên 100%. Và năm 2005 người ta nói là nó lên tới gần là 60.000. Và kết luận của thống kê xã hội học đó cho thấy là cứ 3 cặp hôn nhân thì có 2 cặp ly hôn. Dĩ nhiên là tại sao nó lại có những cái sự đổ vỡ trong ly hôn? Tại vì nó liên hệ đến đời sống tình cảm, cảm xúc, rồi có những cái hoạt động tính dục mà đôi lúc hai bên có thể ngại ngùng nói ra không tiện. Thì cái đó nó là mấu chốt của đời sống thế nhân mà. Hoặc là nó có thể là đặt trên nền tảng của cá tính, sự dị biệt về tính cách, về nhận thức, về thái độ, về đạo đức, về quan niệm, về cách thức sống, về nói chung và đặc biệt là thái độ tôn giáo nữa. Và những sự khác biệt đó có thể tạo ra những sự phiền toái nhiều lắm. Và khi cái gì đó mà không được thỏa mãn rồi á, thì sự bực bội gia tăng, cao có mặt. Và quan hệ đó nó diễn ra theo một cách thức là nó tạo ra sự nguy hiểm cho cả hai bên. Đó là đổ vỡ, thách đố, châm chức, hoặc là trở thành kẻ thù của nhau. Cái kết luận của bạn thống kê xã hội học là cho thấy là 70% thông qua những báo cáo của các tòa án địa phương, quận huyện và các thành phố cũng như toàn quốc đó, cho thấy là sau khi ly hôn rồi đó thì vợ và chồng trở thành kẻ thù. Và có một số tình huống đó, là con cái trở thành kẻ thù của cha mẹ nữa, bởi vì họ nghĩ rằng họ bị cha mẹ đẩy vào một cái thế mất đi hạnh phúc, mà đáng lẽ họ cần phải có được những yếu tố đó trong cái thời gọi là thiếu niên hay là thanh niên của họ. Như vậy là những gì mà Đức Phật xác định, trước nhất nó có thể bắt nguồn từ cái kinh nghiệm của đời sống mà Ngài đã từng trải qua như là một người thế nhân, là một thái tử Đông Cung, đã từng có vợ đẹp con xinh, và thấy được bản chất của những cái này. Và sau này khi tu tập chứng đắc rồi đó, thì những kinh nghiệm đó một lần nữa được xác chứng bằng tự giác, chứ không phải chỉ bằng sự suy luận. Bởi vì tính cách của sự suy luận đó có thể liên hệ đến đúng và sai và những yếu tố khách quan chủ quan, cho nên nó có thể không chuẩn xác. Còn bằng tuệ giác đó, thì rõ ràng cái xác suất chính xác của nó có thể là 100%, không có những tình huống và trường hợp ngoại lệ. Xa hơn nữa, Đức Phật đã phân tích, và dĩ nhiên là phân tích cái này là để dành cho những người xuất gia, nhưng mà khi chúng ta học toàn bộ bài kinh đó, thì chúng ta cũng phải học luôn. Cho nên nếu như ai có khuynh hướng tu đó, thì học bài kinh này rồi không chừng trở thành người xuất gia. Lúc đó chúng tôi sẽ chúc mừng và tặng cho quý vị kinh điển để quý vị trở thành người tu, và tặng những băng giảng của nhiều cao tăng hòa thượng gì đó để hỗ trợ thêm tinh thần cho quý vị. Ngài đã dùng một số ảnh dụ rất là hấp dẫn, ấn tượng lắm. Dùng được sánh ví như là khúc xương, có phải bi quan yếm thế lắm không? Và thật không, Ngài phản ánh về bản chất. Chúng ta biết là hình ảnh của khúc xương đó được kinh điển nhà Phật miêu tả chỉ có giá trị của sự gặm và nhắm, chứ không có giá trị của sự hưởng thụ. Trong lịch sử của Trung Hoa, chúng ta có cái hình ảnh của gân gà của Tào Tháo, biểu đạt cho một cái tình huống đó, tấn thối lưỡng nan, tiến tới thì không có giá trị, mà lừa thì tiếc nuối và sợ bị người ta phê bình chỉ trích, cho nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong những tình huống tưởng chừng như là ngon cơm ngọt canh mà trở thành là có tiếng mà không có miếng. Còn ông nhà Phật, Đức Phật dùng cái hình ảnh là như khúc xương thôi. Như khúc xương chúng ta thấy là con chó nó có thể quặm, rồi nó cắn, nó nhai, nó làm lui hui lanh hoanh có thể là 1-2 giờ đồng hồ. Ấy thế mà giá trị đạt được của nó chẳng là gì cả, và làm cho cơn nghiện gia tăng thôi. Ngày hôm nay là các nhà thú y ở phương Tây đã chế ra những loại xương hóa chất bằng cao su, và trong đó có tẩm một số cái hương vị bằng hóa chất thôi về thịt cá mỡ vân vân để cho chúng ăn, có hình thù hấp dẫn, đa dạng, phong phú lắm. Và muốn cho chó dữ dằn mà không đi lanh hoanh ở ngoài đường phố và để bị chủ bị phạt đó, thì họ cứ bỏ 3-4 khúc xương ở trong nhà là con chó nó sẽ ở trong nhà suốt ngày thôi. Như vậy là tính cách gặm nhấm đó nó nói lên thái độ của sự tiếc nuối và một cái ảo giác rằng mình có thể đạt được những giá trị mà trên thực tế đó chúng ta có thể đạt được rất là ít, hay là đạt được chẳng bao nhiêu, hay là đạt được theo kiểu là chỉ có tiếng mà không có miếng. Và xa hơn nữa, Đức Phật nói là hình ảnh của khúc xương có thể tạo ra sự cắn xé của những con chó trong việc tranh giành quyền sở hữu chủ, và trong tình yêu, trong hôn nhân, sự cấu xé đó đã diễn ra trong văn chương, trong chữ nghĩa. Ví dụ như là Đổng Trác, hai cha con Đổng Trác đã trở thành đối thủ của nhau vì thương đua thiệt. Sự cấu xé đó không loại trừ bất cứ ai. Và trong câu chuyện Tây Du Ký chúng ta đã được phân tích qua một lần rồi, Chư Bất Giới đã biến thầy của mình trở thành đối thủ vì ba mẹ con ở nước Tây Lương Đại Quốc đã chọn Đường Tăng chứ không chọn Chư Bất Giới. Chư Bất Giới là phải nói xấu thầy của mình để chiếm đoạt và đạt được giá trị của tình yêu, mà dĩ nhiên là ông ta sẽ dĩ nhiên không đạt được vì ông ta không phải là một ứng cử viên đầy đủ tư cách đạo đức phẩm hạnh mà ba mẹ con đó đang cần. Cho nên là cái nhu cầu của khúc xương này có thể làm cho con người ta trở nên thèm thuồng mà không bỏ được. Thật cái gì mình ăn thỏa mãn rồi mình bỏ dễ lắm. Còn những cái như khúc xương đó chỉ mang lại sự đấu đá với nhau mà thôi. Trong dân gian Việt Nam có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn khá hay. Và cái ngụ ngôn này có thể được mô phỏng từ ngụ ngôn phương Tây. Kể rằng có một con chó rất là ma lanh vào trong một cái tiệm bán cơm sườn, lợi dụng chủ phục vụ khách hàng đông quá, lơ là, thiếu kiểm soát, chú ta đã lẻn quặm lấy một khúc thịt ba rọi chạy đi. Và vì phục vụ khách cho nên là không có ai chạy theo nó, nhưng mà nó vừa chạy vừa quay ngó lại vào sau lưng coi có ai đuổi mình không. Thấy an toàn rồi, anh ta ngừng lại. Thì khi mà ngừng lại đó, thì cái điểm ngừng đó chính là một cây cầu. Cái cầu ngày xưa thì nó đâu phải như bây giờ là bê tông cốt thép đâu, nó là những cái cầu phán hay là cầu sắt thôi. Nhìn xuống rồi chúng ta thấy được mặt nước bên dưới. Nó nhìn xuống đầm đầm bên dưới thì ta thấy là ở dưới sông có một con chó đang gặm một khúc xương đang ăn, mà khúc xương này to hơn, con chó này nhỏ hơn. Anh ta mới nảy lên một cái tham vọng là nếu như mình chiếm đoạt được khúc xương này thì có lẽ là mình sẽ no nê cả hai ngày. Vừa nghĩ xong là anh ta bỏ cái khúc xương này ra, lao xuống cái sông để cắn con chó kia. Anh ta lục sục lụi đụi, quặm cắn, la hét, sủa tùm lum hết trơn. Cuối cùng anh ta nghĩ rằng mình đã chiến thắng và dòm lại khúc xương mất tiêu rồi. Đuối quá, anh ta phải bò, bơi vô. Khi bơi vô xong anh ta là ngất xỉu. Từ đó nó có ra một cái thành ngữ là thả mồi bắt bóng. Nó từ cái câu chuyện này, tức là mình có một cái mồi ngon đang ăn, nhưng mà vì mình đó là tham một cái khúc xương như là một cái bóng dáng từ những cái mình đang hưởng thụ đó được ảnh chiếu xuống cái mặt nước của dòng sông chứ không phải là cái có thật. Do vì lòng tham quá cho nên mình là cắn xé với chính bản thân mình. Câu chuyện đó nó nói lên một cái thái độ là cái mâu thuẫn nội tại trong cái khuynh hướng hưởng thụ tính dục. Hưởng thụ những cái mà mình cho rằng là cái mình đang có là nó chưa đủ. Mâu thuẫn nội tại đó đã làm cho con người tìm kiếm những cái khác. Và tính cách tìm kiếm đó làm phá vỡ khế ước hôn nhân xã hội mà con người đặt ra như là một trong những rào cản quan trọng để bảo vệ hạnh phúc cần thiết. Cho nên khi chúng ta phân tích về bản chất của tính dục dựa theo quan niệm mà Đức Phật dạy trong kinh này đó, chúng ta thấy là Ngài nói rất là sâu sắc và chúng ta phải chấp nhận thôi. Và khi chấp nhận được như vậy rồi đó thì chúng ta đừng bám víu theo những cái khúc xương đang được ảnh hiện ở dưới mặt nước sông từ cái thái độ hưởng thụ chưa được thỏa mãn của mình hay từ cái tham vọng muốn thụ nhiều hơn của mình. Và nếu chúng ta chạy theo cái khúc xương ảnh hiện đó đó thì chúng ta sẽ mất luôn cái khúc xương ba rọi. Cái câu chuyện này nó nói lên một cái kịch tính rất là hấp dẫn ở chỗ là khúc xương đó là một, con chó là một, nhưng mà thông qua thái độ hưởng thụ và lòng tham chi phối đó thì con chó này đã cương điều cảm xúc của nó lên. Một khúc xương với một cái diện tích thực đã tạo thành một khúc xương to gấp đôi và liên tưởng đến tình trạng có thể tạo ra sự no nê trong vòng 2 ngày, mà trên thực tế ăn khúc xương ba rọi đó nó chỉ no được nửa bữa cơm là hết rồi. Cái cương điều cảm xúc đó đã xuất hiện ở trong những cái phản ứng hưởng thụ tình dục rất là cao. Cái thứ hai nữa đó là khi con chó này nhìn thấy sở hữu chủ của một khúc xương ảnh hiện từ bóng dáng của mình đó, mặc dù cái bóng đó cũng là một thôi nhưng mà nó là thấy nhỏ hơn, cái là lòng tham xuất hiện rồi đó, thì chủ nghĩa duy lý và duy trí bắt đầu có mặt. Anh ta nghĩ rằng là anh ta có thể chiến thắng được con chó đó, dù nó lớn hơn mình, dù nó mạnh hơn mình, dù là thậm chí nó có thể đông hơn mình. Nếu như cái mặt nước ngày hôm đó mà nó lợn gỡ sống như thế này thì một con chó sẽ xuất hiện thành 3 con chó, 4 con chó, 5 con chó, 10 con chó khác nhau. Và chắc chắn rằng là con chó này nói rằng là ta là con chó anh hùng, ta là mãnh hổ có thể thắng được hết tất cả quần hùng này. Tức là cái ảo giác trong cảm xúc của hưởng thụ đó đã làm cho con người quên đi cái năng lực thật của mình, là bất chấp tất cả gian lao, thậm chí là tánh mạng để đạt đến những cái nhu cầu hưởng thụ đó. Hình ảnh thứ hai Ngài sánh ví đó là giống như là một miếng thịt. Hai hình ảnh này hoàn toàn không có mâu thuẫn lẫn nhau. Hình ảnh đầu là khúc xương, hình này là khúc thịt. Hình ảnh thứ hai này phát xuất từ chuyện tích liên hệ đến phong tục tập quán của điểu tán tại Ấn Độ trong thời đại của Ngài, mà bây giờ người Tây Tạng vẫn đang còn truyền thừa. Tức là người Ấn Độ và người Tây Tạng quan niệm rằng một người khi mà nhắm mắt lìa đời rồi đó, nếu như không biết cách đó, nó sẽ trở thành vật vô dụng như một khúc gỗ trôi trên mặt nước dòng sông. Và tệ hại hơn nữa, có thể tạo ra thái độ chấp trước của thần thức đi tái sanh. Cho nên là họ nghĩ ra cái cách làm phước bằng cách đó là cho các loài kênh diều hâu và các loài thú dữ ăn thịt của người quá cố. Như vậy là cúng dường trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tạo cho tiến trình tái sanh của người ra đi dễ dàng hơn, vì họ không có một cái thân thể vật lý nào để bám víu, để tiếc nuối, để chờ đợi, để nhập phạt. Và do đó người ra đi được dễ dàng hơn. Thì quan niệm đó nó đã làm cho người Ấn Độ cổ đại đó đi tiên khuôn ở trong cái tinh thần mà ngày hôm nay khoa học hiện đại khuyến khích chúng ta là hiến xác khoa học. Thay vì chúng ta bỏ thân thể này cho thú dữ ăn thì chúng ta chỉ nuôi chúng được một bữa cơm là hết rồi, mà có thể tạo ra sự cắn cấu xé lẫn nhau, giết chết lẫn nhau trong việc chiếm đoạt cái thịt của con người đã quá cố. Còn bây giờ hiến xác khoa học đó đã giúp cho con người biến thân thể vật lý này trở thành những vật hữu dụng cho những người có nhiều đóng góp mà họ lại kém may mắn hơn chúng ta về sức khỏe của các cơ quan ở trong cơ thể. Hình ảnh đó được Đức Phật sử dụng vì Ngài thấy rằng thông qua sự quan sát của kinh nghiệm Ngài đó, là khi mà chúng ta chặt cơ thể của con người ra thành từng mảnh với nhiều cái thịt nạc và thú dữ lớn đó, thì cấu xé lẫn nhau, mà trong sự cấu xé này đó là một còn một mắt. Cho nên đó, có những khuynh hướng và có những góc độ hay là những cái tình huống đó, chúng ta sẽ thấy cái quan hệ tính dục của chúng ta đó không phải là khúc xương, chứ không phải là ảo giác, không phải là cương điệu hóa, mà nó là một sự thật. Nó có thể làm cho chúng ta đê mê hạnh phúc, thoải mái, rất là dễ chịu. Và đôi lúc người ta bán cả gia tài sự nghiệp, thậm chí chỉ để là nghìn vàng mua một trận cười như chê, người ta vẫn cảm thấy là hạnh phúc. Tức là nó có những hạnh phúc thật như là một thực tại đang diễn ra. Nó có những cái cảnh huống để làm cho người ta thỏa mãn và chấp nhận sự bỏ tiền bạc đầu tư vào để hưởng thụ nó. Cho nên Đức Phật nói nó như là một khúc thịt chứ không phải chỉ là một cái khúc xương. Nhưng mà bản chất của khúc thịt mê gọi sự tranh chấp, cấu xé, giết chóc, và do đó sự cưỡng đoạt lẫn nhau đó trong đời sống của quan hệ xã hội con người đó đã từng có ở trong lịch sử và để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Hay nói một cách khác là cái khuynh hướng hưởng thụ tính dục đã làm cho con người, đặc biệt là người nam, chọn về sắc đẹp. Rồi đối với người nữ thì chọn người tài ba hay là người có gia tài sự nghiệp, thì đều có thể mời gọi sự rắc rối đến kèm theo sau. Hình ảnh thứ ba, Đức Phật nói dục giống như là bó đuốc cỏ khô. Ngày xưa khi dầu chưa được phát minh thì đuốc được làm từ bó của bó cỏ đó. Có nhiều loại cỏ đó, nó có cái sức cháy lâu hơn là cỏ rơm, cho nên thường ta không làm cỏ rơm mà ta rơm cỏ lát, cỏ chiếu vân vân. Thì khi cỏ này được ấp ủ đến một mức độ tôi nói khô khô rồi đó, thì nó sẽ có sức cháy từ nó lâu. Và dĩ nhiên là khi chúng ta cầm một ngọn đuốc, chúng ta sẽ không thể nào làm chủ được khuynh hướng của lửa trên ngọn đuốc này, và nó phải được diễn ra theo một cách thế do môi trường, hoàn cảnh và điều kiện của hướng gió vân vân. Cho nên Đức Phật nói là nếu chúng ta cầm bó đuốc thì chúng ta phải chấp nhận tình trạng là phỏng tay do đi ngược chiều gió, hay là do gió thổi ngược cái chiều chúng ta đang đi. Tình trạng đó luôn luôn xảy ra. Cái thứ hai nữa, dùng hình ảnh của ngọn đuốc cỏ đó cho thấy rằng là cái tính chất lửa mà chúng ta cho rằng như là một cái rạo rực, cái hấp lực lớn đó, cái đẩy chúng ta vào trong cuộc đời, đẩy chúng ta vào trong công việc, đẩy chúng ta vào trong hôn nhân, đẩy chúng ta trong gia đình đó, nó tồn tại trong một thời gian rất là ngắn thôi. Tại vì lửa của cỏ là lửa hừng, và lửa hừng nó cháy rồi nó sẽ tắt liệm nhanh lại. Cho nên là dựa vào cái này chúng ta có thể suy luận là theo tâm lý học của nhà Phật đó, thì bản chất của sự thu hút tính dục hay là trong hôn nhân và tình yêu đó, nó chỉ diễn ra trong một thời gian vài tháng là hết. Sau đó bắt đầu nó trở nên là tình nghĩa, rồi trở nên là tình bạn, và tệ hơn nữa là tình chia tay, tình kẻ thù, tình vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau thôi. Nó diễn ra theo một cái quy luật là hoặc là thuận hoặc là nghịch. Còn cái tình yêu ban đầu nó không còn nữa. Và bây giờ xã hội học phương Tây đã khuyến tấn các cặp hôn nhân 50 năm chung sống với nhau là nên làm đám cưới kỷ niệm lần thứ hai để hâm nóng lại cái lửa của tình yêu. Chứ bằng không cái lửa này nó sẽ bị tắt liệm mà, giống như bó của gọi là lửa của cỏ thôi, nó không có lâu dài được. Thì dầu cho chúng ta có hâm nóng đi nữa thì cái quan hệ rồi tiếp xúc rồi gặp gũi gần gỡ này nọ nó làm cho người ta trở nên nhàm chán. Cái đó là nhu cầu tâm lý lớn lắm. Và chỉ khi nào con người vượt qua khỏi sự nhàm chán đó thì con người mới có thể trở nên cái tính cách chung thủy trong hôn nhân và hạnh phúc được. Cho nên những hình ảnh này Đức Phật phân tích đó, phải chúng ta phải thừa nhận rằng là rất có chiều sâu về tâm lý học và rất là chuẩn xác về phương diện là xã hội học, về khế ước xã hội trong hôn nhân. Hình ảnh thứ tư ngài sử dụng đó là nó giống như là hố than than hừng. Ở Ấn Độ ngày xưa đó, khi mà những người bị bệnh gọi là dị ứng da, tạo ra sự lở loét, ngứa ngáy khó chịu lắm, thì không có một cái phương thuốc nào để mà trị liệu dứt điểm được hết trơn á. Thì lúc đó người ta có một cái phương thức gia truyền, đó là khuyên cái người mà đang bị ngứa này phải đến trước một cái lửa đang bốc cháy. Mà nếu như lửa mà để ngang bằng với chỗ chúng ta ngồi đó, thì lửa này nó có thể táp vào trong thân thể của mình, và do đó mình có thể bị phỏng, cho nên không tốt. Do đó người ta phải làm một cái nghệ thuật, đó là đào xuống một cái ao, đào xuống một cái lỗ sâu, rồi để củi ở dưới để cho lửa phát lên. Thì như vậy là lửa này nó không bị ngọn gió tạt qua tạt lại, không ảnh hưởng đến sự phỏng của con người. Và lúc đó mình chỉ cần ngồi gần cái miệng hố lửa thôi, của than thôi, là chúng ta có thể làm cho da của mình cảm thấy rất là dễ chịu. Cái cơn ngứa ngáy đó nó có thể được vượt qua dễ dàng lắm. Chứ lúc đó nếu chúng ta dùng tay gãi, mà nếu người nào mà có để móng tay dài đó nha, thì gãi như thế này là làm cho sự lở loét nó gia tăng thôi. Đó là chưa nói đến là nếu chúng ta lao động nữa, mồ hôi mồ hám đất cát rồi nó bám vào trong cái móng tay, chắc chắn rằng là dị ứng da này sẽ mang lại những cái thương tật rất là lớn. Cho nên lửa than hừng đó là một trong những nghệ thuật để làm đã ngứa, làm đỡ ngứa, làm cho chúng ta vượt qua khỏi một cái cơn khó chịu ở trong đời sống nội tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta không có cái đó thì cái cơn ngứa đâu cũng trở về chỗ cũ à. Cho nên Đức Phật nói là bản chất của đời sống tính dục nó giống như là một cái than lửa hừng vậy đó. Có nghĩa là khi có nó đó thì chúng ta cảm thấy phấn chấn, yêu đời, hân hoan, tươi vui, hạnh phúc, làm cái gì cũng được, muốn gì cũng được. Nhưng mà khi mất cái đó rồi đó thì cơ nghiệp gia tăng, và lúc bây giờ cái cảm giác phản tác dụng đó, nó làm cho con người trở nên lệ thuộc và nô lệ lớn lắm. Cho nên sự hưởng thụ nó chỉ là một cái phản ứng tạo ra sự đã ngứa tạm thời, chứ không phải là nó lâu dài đâu. Mà muốn lâu dài thì chúng ta phải ngồi hoài. Mà ngồi hoài ấy, về phương diện y học ấy, thì da chúng ta sẽ bị khô héo thôi, và năng lượng nước trong người sẽ bị mất đi, và sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng một cách rất là dễ thấy. Như vậy thông qua hình ảnh đó chúng ta có thể xác định rằng là quan niệm của Đức Phật khẳng định bản chất của đời sống tính dục như là lửa thiêu đốt cảm xúc. Nó thiêu đốt theo hai cái hướng, đó là làm cho chúng ta đã ngứa, và thiêu đốt làm cho chúng ta ngứa nhiều hơn sau cơn đã ngứa đó. Ngoài ra ngài còn dùng những ảnh dụ khác như là giống như một cơn mộng, có nghĩa là nó có nhưng mà không, có một cách rất là tạm bợ không lâu dài, như là phù du ảo ảnh mơ màng chim bao. Giống như một nhà thơ nào đó đã nói là giật mình tỉnh giấc thấy mình tại không đó, tưởng là có mà cuối cùng không có gì cả. Cái quan niệm về sự hưởng thụ tính dục giống như là một cái cơn mộng, vẫn thừa nhận rằng là trong giấc mộng đó chúng ta có cảm giác đê mê, thích thú lắm. Những gì mà chúng ta không thỏa mãn được trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta phản ánh nó trong giấc mộng. Cho nên giấc mộng đó, phần lớn đó, phản ánh ao ước, phản ánh sự ức chế. Và kế tiếp đó, nó có những tình huống khi mà con người vượt ra khỏi những ức chế này đó, giấc mộng đó trở thành một cái điềm báo về một sự kiện sẽ diễn ra. Cho nên người có giác quan mạnh, linh cảm nhạy bén đó, thì sẽ có được những giấc mộng vượt ra khỏi sự khống chế của cảm xúc bản ngã. Thì họ có thể trở thành những nhà tiên tri ở mức độ này hay là những mức độ nọ. Còn trong những giấc mộng, phần lớn nó chỉ là những điều ao ước mà trong thế giới hiện thực họ không có. Họ tưởng tượng, họ hình dung, họ thỏa mãn sự hình dung và tưởng tượng đó trong giấc mộng để chi? Để không bị quê, không bị từ chối, không bị sĩ diện, vân vân. Và thế giới của ảo mộng này ngày nay nó được biến hóa thiên hình vạn trạng thông qua thế giới của internet. Ví dụ như là một người nào cô đơn quá đi, không có ai làm bạn, không có ai là người thân, lên trên internet rồi ngồi chat với nhau, đánh những cái câu với cái lời lẽ rất là ngọt ngào, dễ thương, mà trong đời sống thực tế mình không bao giờ có thể mở miệng ra nói được câu đó, mặc dù mình muốn nó mình nói không được. Hoặc là mình đã bị từ chối rất là nhiều lần, dầu mình rất là dễ thương, rất là đàng hoàng, đứng đắn ấy, thế mà không biết làm sao, cái duyên phận sau đó làm cho mình không có được thành tựu. Cho nên những điểm mơ ước đó đã thể hiện qua cơn mộng trong chat tin của internet thôi, qua những chương trình như Yahoo Messenger hay là Bao Talk hay là bất cứ những chương trình mà Messenger khác, vân vân. Mà những người sử dụng vi tính này, sáng tạo vi tính này đã dùng những cái từ rất là hay là Messenger, sứ giả. Sứ giả có thông tin, sứ giả có tình yêu, sứ giả có hôn nhân. Nhiều người đã kết hôn với nhau thông qua con đường quan hệ thân quen trên internet. Ví dụ như có bộ phim gần đây của Hollywood mang tựa đề là You Got Mail, đó là bạn có email, bạn có điện thư. Và hai người này là ở gần nhà với nhau thôi, hàng ngày gặp nhau và gặp nhau ghét nhau lắm, mà cá tính nhau khác biệt. Nhưng mà trong email á, liên hệ đối tác thì họ sử dụng những ngôn ngữ rất là đẹp, rất là dễ thương, dễ thương vô cùng. Nhưng mà khi gặp cái anh chàng thực tế đó đó thì chị này chỉ chửi và bới thôi mà. Còn anh kia nói thì bà nói nhiều quá. Tức là hai người như là lửa và nước, không là gặp nhau được. Nhưng mà trong email là họ là những người tình rất lý tưởng, và cuối cùng họ đã hẹn nhau để gặp. Khi mà gặp nhau tại công viên của điểm hẹn đó, thì hai người ngỡ ngàng nói: anh xem lén email của tôi phải không ạ? Tại sao anh biết là tôi có cuộc hẹn mà sao tôi chờ rồi anh phá đám không ạ? Rồi cái người kia cũng nói là chị phá đám tôi phải không? Hai người cũng hẹn nhau rồi về trả lời đó: tại sao tôi hẹn, tôi đã đến đúng giờ ấy, thế mà chị đi đâu mất, anh đi đâu mất tiêu. Rồi họ hẹn tới nữa bằng những cái dấu hiệu, và ngày hôm đó tôi sẽ mặc chiếc áo này, cầm đó hoa kia, rồi ăn mặc như thế nọ, vân vân. Rồi lại gặp nhau là dọn với nhau nữa. Nhưng mà trở về nhà thì là nhớ nhau tương tư và buồn tiếc, vân vân. Đó là những thế giới ảo thôi. Cái thực của chúng ta có thì chúng ta không thể hiện được bên ngoài, thì nó sẽ được bộc lộ bằng những thế giới của ảo. Và thế giới ảo này nó đa dạng phức tạp lắm. Cho nên đó là nếu chúng ta tiếp xúc con người thông qua thế giới ảo của ngôn ngữ, thế giới ảo của cảm xúc, thế giới ảo của giao tế đó, thì chúng ta sẽ bế một con người đó về trong nhà của mình mà mình chỉ có thiện cảm với cái nụ cười duyên là hết à. Thay vì chúng ta bế người đó bằng tư cách đạo đức, phẩm hạnh, giá trị tổng thể của một con người với tư cách của con người đó có, tại này chúng ta bế bởi nụ cười duyên, bởi cái má nụng nịu đồng tiền, hay là hai chiếc răng khểnh, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, sự duyên dáng dễ thương hết. Cái đó là chúng ta ôm cái con nợ rất nguy hiểm. Đức Phật dùng một ảnh dụ khác là giống như là vật dụng vay mượn. Hình ảnh này ấn tượng lắm. Trong vay mượn á, chúng ta chỉ là sở hữu chủ tạm thời. Sở hữu chủ tạm thời đó đang phải đối đầu với một cái áp lực rất là lớn, đó là phải trả luôn cả vốn và cộng thêm cái lời. Nếu như cái người cho mình mượn á, là bạc 12 là nhức đầu căng thần kinh lắm, dễ đào thẩu nếu như làm ăn không khá, chốt luôn. Như vậy là cái vật vay mượn đó là cái vật không phải chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào xây sở nó theo hướng riêng của mình được. Trong tình yêu, trong hôn nhân, trong bản chất của đời sống hưởng thụ đó, nó là như vậy. Chúng ta nghĩ rằng là khi mình cưới một người vợ hay là lấy một người chồng về đó, với một lý tưởng rằng là những cái cá tánh xấu người kia mà cần mình biết, nhưng mà vì cái tình yêu lớn quá, mình nghĩ rằng là mình có thể thay đổi người đó, chuyển hóa người đó, nhưng trên thực tế mình sẽ bị người đó chuyển hóa. Quan hệ trong hôn nhân là một quan hệ giữa một cái chính và cái phụ, giữa một cái bị phủ trùm và một cái được phao trùm, tức là có một cái chủ não và một cái lệ thuộc. Cho nên nếu như trong lúc mà mới bắt đầu yêu nhau mà là không chuyển hóa được đó, thì đừng có bao giờ mơ màng chim bao rồi sau khi lập hôn tất với nhau rồi đó, mình có thể thay đổi người đó. Ảo giác đó là một ảo giác rất nguy hiểm, để cuối cùng là chúng ta phải ôm một cái nỗi khổ niềm đau rất là lớn. Vì đó là vật vay mượn, cho nên chúng ta không thể nào đối xử với nó giống như là vật sở hữu chủ. Cho nên là đôi lúc đó chúng ta quý trọng nó rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều người nói rằng đây không phải của tôi, cho nên tôi không cần quý trọng nó. Của công thì không ai nâng niu chăm sóc, còn của riêng tư á, thì người ta mới tô bồi, rồi nâng niu, cưng chiều, lo lắng đủ thứ hết trơn. Cho nên bản chất của đời sống tính dục là một vật vay mượn, do đó chúng ta không chăm sóc nó đúng mức. Và nếu có chăm sóc nó theo nhà Phật đó, là chúng ta chăm sóc bản ngã của mình, chứ không phải bản ngã của người trong hôn nhân, trong tình yêu. Nghĩa là cái nhu cầu đến với nhau là bởi vì chúng ta không chấp nhận được trạng thái cô đơn trong con người của mình. Và trạng thái đối chọi với sự cô đơn, sợ hãi cô đơn đó là chúng ta phải có một nhu cầu là nối kết với một người khác, sống chung với một người khác, chia sẻ với một người khác, vân vân. Cho nên nó chỉ là một vay mượn, rồi cuối cùng chúng ta phải hoàn trả nó về sở hữu chủ quyền thủy của nó thôi. Và cuối cùng trong cuộc đời rồi mỗi người đều phải ra đi, không ai ra đi cùng một lúc, ngoài trừ là bị tai nạn tập thể. Còn bằng không đó, là một người phải đi trước, một người đi sau. Người đi trước đó, thì tiếc nuối, người đi sau đó, thì đau khổ không nguôi. Sự tiếc nuối và đau khổ này làm cho cái trạng thái của hạnh phúc đó bị gián đoạn, rồi bị chinh phục. Hình ảnh khác Đức Phật sánh ví nó giống như là trái cây. Trái cây thì ngon, ăn có vẻ là ngọt, bởi vì trái cây trính trên cành á, lúc nào nó cũng đều có những cái giá trị dưỡng chất cao hơn là trái cây vú chín ác. Đức Phật nói nó giống như trái cây trên cành. Cái hình ảnh này Đức Phật dựa vào trong một cái sự kiện, và sắp tới chúng ta sẽ học trong cái bài kinh như là 54 thì phải. Cái bài kinh đó nói rằng là có một người rất là thích ăn trái cây chín, cho nên vào trong rừng trái cây ăn theo kiểu mà chúng ta là gọi là mua ăn bao đó, ăn tha hồ, giống như là ở trên dùng lá thiêu rồi cho họ lên họ ăn. Rồi có một người không có tiền bạc, rồi đi vào trong rộng thì bị người ta quạnh hẹ khó chịu lắm, cho nên là anh muốn phá đám. Thấy cái người kia đang ăn ngon lành trên cành á, anh ta cầm một cái rựa ra chặt cái gốc cây. Anh này nên lo mãi mê ăn thì cái cây bắt đầu nó ngã theo cái hướng mà bị giặt. Thì dĩ nhiên là kết quả của sự ngã đó sẽ làm cho người thưởng thức trái cây sẽ bị chày da chóc dãy, thương tật, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Đức Phật nói là thưởng thức hoạt động tính dục đó, nó giống như là sự ăn trái cây chín ở trên cành. Có thể tạo ra chúng ta cảm giác rất là ngon lành, ấn tượng. Nhưng mà chúng ta có thể bị té nhào theo cách thức nào đó mà mình không biết. Tế nhào bằng nhiều tình huống khác nhau, có thể do người khác phá đám, có thể do người khác ảm hại, có thể do người khác là ghen tị, có thể do người khác ganh, có thể do người khác muốn chọc ghẹo bánh xe, bằng nhiều cách lắm. Cho nên nhiều người bị tình trạng nó nhiều quá rồi đó, cho nên họ sợ đi, sợ cái sự rắc rối, họ phải tự an ủi là chồng xấu dễ xài, vợ đẹp vợ ta, cho nên thôi cưới vợ được cứ cưới vợ đẹp, bởi vì chẳng khác nào ăn trái cây trính trên cành. Thấy ngon nhưng mà không ngon lâu dài. Thì tất cả những cái đó đều là những cái phản ứng là chấn an thôi, phản ứng an ủi chính mình trong một cái giai đoạn nhất định nào đó. Đó là chưa nói tình trạng là trạng thái chín cây trên cành đó, có thể tạo ra dưỡng bổ, là bổ dưỡng. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ để thêm một vài ngày nữa đó, thì trái cây đó sẽ bị rơi rụng và hôi thối, hư mất. Cho nên là khi mà chúng ta thưởng thức nó như là một cái đỉnh cao nhất rồi đó, thì cái hoạt động đó bình thường nó diễn ra giống như là cái cấu trúc của hình sin. Cực điểm của đó nó sẽ tạo ra một cái dốc xuống, và cái dốc xuống này nó để lại trạng thái nuối tiếc, cái cơn khó chịu và sự lệ thuộc rất là nhiều. Do đó bản chất của nó luôn tạo ra tính cách nô lệ của con người. Một hình ảnh khác Đức Phật sử dụng đó, giống như là lò thịt, cái lò sát sanh, nơi mà tất cả các loài gia súc được mang tế để làm thịt phục vụ sự sống của những người hưởng thụ. Sự sát hại mạng sống của các loài động vật thông qua một cái lò đồ tể làm chúng ta hình ảnh liên hệ đến hình ảnh rằng là bản chất của sự hưởng thụ đó, nếu như không biết dừng đúng mức trong những cái yêu cầu và phạm vi cho phép của đời sống thế nhân đó, thì chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng là sát phạt giết chết những người khác. Đó là chúng ta vượt qua rào cản của hạnh phúc hôn nhân gia đình. Những khế ước xã hội được thiết lập giữa họ hàng của hai bên, giữa là bà con làng xóm, rằng chúng ta chiếm hữu một cái an lạc hạnh phúc của không phải của mình trong quan hệ luật pháp cho phép. Hình ảnh khác Đức Phật sử dụng giống như là cái gậy nhọn, có nghĩa là chức năng của nó đó, có thể làm chụp thủng cái này cái nọ, vật này vật kia, nhưng mà nó có thể tạo ra một cái phản tác dụng là làm cho mình bị chảy máu, bị trướng máu. Vật dọn nào cũng có thể tạo ra sự thương tích, đau đớn thông qua sự châm chích của nó. Cho nên có những trường hợp đó, chúng ta cảm thấy như là nó hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh và lẫn lộn hòa quyện với hạnh phúc đó là những nỗi đau của những sự châm chọc trong hôn nhân và trong tình yêu. Đau đớn ghê gớm lắm, có nhiều tình huống mà khó có thể diễn tả được. Và cuối cùng Ngài sử dụng nó giống như là đầu rắn độc. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nói là toàn bộ con rắn là độc, mà cái đầu của nó là độc bởi vì nó chứa nọc độc ở trong. Và cái đầu này là cái chỗ phóng thích nọc độc nó ra thông qua cái miệng, cái lưỡi và những cái răng. Cho nên bộ phận đó là bộ phận nguy hiểm nhất của con rắn, chứ không phải là toàn thể cơ thể của nó. Như vậy là bản chất của tình yêu, của hôn nhân đối với đời sống thế gian á, không có gì là đáng ngại. Nhưng mà sự hưởng thụ trong quan hệ hôn nhân đó, nó là một cái nọc độc nếu như chúng ta không biết dừng. Và cái nọc độc này có thể cắn giết chết người, vì độc tố đó là độc tố rất nguy hại. Cho nên theo quan điểm của Đức Phật đó, người muốn chinh phục và vượt lên trên những khả thể và giới hạn thường tình của kiếp sống con người đó, cần phải gọi là khống chế con rắn bằng cách là đập chết đầu rắn. Còn nếu như chúng ta đập vào thân hay là nắm vào những chỗ này chỗ nọ thì chúng ta sẽ bị con rắn nó cắn. Nó cắn bằng cái đuôi, nó chích bằng cái đuôi rồi nó cắn bằng cái đầu. Cho nên muốn chiến thắng nó thì chúng ta phải vươn lên trên cái đầu não, cái trung tâm, bộ phận chủ não điều khiển hết toàn bộ các hoạt động dẫn con người trong tiến trình của sanh tử và luân hồi. Nọc rắn đó, cái đầu rắn đó là tính dục. Từ cái đó làm cho con người mãi mãi là người phàm phu, làm cho loài động vật mãi mãi với hình thức là khổ đau và thấp kém. Cho nên thông qua các cánh dụ vừa điêu á, Đức Phật muốn xác định một điều, đó là nếu như chúng ta chọn con đường trở thành người xuất gia theo truyền thống tâm linh của nhà Phật, thì chúng ta sẽ trở thành một nhân vật khác với con người bình thường. Đó là điều chắc chắn nếu chúng ta làm có phương pháp và thấy rõ được những giới hạn của đời sống thế nhân. Chứ không phải là chúng ta chỉ đi tu thông thường là bởi vì vào trong chùa có phương tiện, được mọi người kính quý, rồi không phải lao động chấp tác mà vẫn có ba bữa ăn, rồi công việc rất là đơn giản, chỉ có tụng niệm bái sám là hết. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì rõ ràng sự tu chúng ta trở nên rất là uổng ích. Đức Phật xác định rất là rõ, Ngài muốn ngầm dùng ý chúng ta những giá trị quan trọng mà người xuất gia đạt được không phải là cơm ăn áo mặc, không phải là túi cơm manh áo, mà là gì? Mà là sự chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành năng lượng của lòng từ bi. Năng lượng của lòng từ bi đó là giúp cho người xuất gia vượt ra khỏi những rào cản của giới tính, của địa dư, của phong tục tập quán của các tôn giáo, để trở thành một con người chung của nhân loại, của người phổ quát, con người sẵn sàng làm những nhu cầu mang lại hạnh phúc và thương yêu cho mọi loài, cho mọi người. Như vậy là cái khuynh hướng của Đức Phật đó, đã tạo ra một truyền thống tâm linh đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống hưởng thụ tính dục của đạo Bà La Môn và các tôn giáo thuộc về nhất thần hay là đa thần. Chính vì thế mà đạo Phật đó, trở thành mũi dùi rất là quan trọng của các tôn giáo. Thì họ nghĩ rằng là để đạo Phật phát triển thì đạo Phật sẽ hưng thịnh, và ảnh hưởng của các tôn giáo khác có mặt cùng thời ở trong một bối cảnh văn hóa nào đó sẽ bị lu mờ đi. Cho nên cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào thế kỷ thứ 13 tại Ấn Độ đã làm cho đạo Phật mất gốc, chứ không làm cho đạo Hindu mất gốc, không làm cho các tôn giáo bản địa của Ấn Độ mất gốc. Là bởi vì thay thế Thượng Đế Phạm Thiên bằng Đấng A-la đó, thì tên gọi có khác với bản chất là một thôi, cũng là Đấng Sáng Thế, Đấng Tạo Vật, Chúa Trời, hay là người đã tạo ra muôn loài, hay là nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ. Còn thay thế một ông Phật với một ông thần là khó vô cùng. Tại vì giá trị của ông Phật nằm ở sự giác ngộ trên nền tảng nỗ lực của tự thân. Và do đó các quan niệm về định mệnh, về định nghiệp đó nó không còn nữa, cho nên tôn giáo khó có thể phát triển được lắm. Chính vì thế mà họ đã tạo rất nhiều sự khó khăn cho sự phát triển của đạo Phật. Cho nên khi học bài kinh này rồi thì chúng ta thấy là để trở thành một người tu thấy dễ nhưng mà khó. Dễ ở chỗ chúng ta chỉ cần tốn 5 phút là trở thành đầu tròn ó vuông. Nhưng khó đó là chúng ta phải giữ cả cuộc đời để làm cho cái đầu tròn ó vuông đó có giá trị đúng mức của nó. Cái đó là một thách thức rất là lớn, một cái tiến trình chuyển hóa rất là khó, và giá trị của nó mang lại xứng đáng vô cùng. Do đó nếu như mà chúng ta không đạt được đó, thì chúng ta có thể sống như cách thức truyền thống của Phật giáo Nam Tông, Thái Lan, Lào, Campuchia không sao hết đó. Đừng có thành kiến, đừng có mặc cảm. Để gì? Để chắc xám thông qua hai mái tóc mà một tâm hồn đó được luân lưu ở chỗ này chỗ nọ, nó vẫn có thể đóng góp lớn cho cộng đồng và xã hội. Còn là những người tại gia thì Đức Phật không hề khuyên chúng ta gọi là chuyển hóa cái năng lực này, mà Ngài chỉ khuyên chúng ta là hạn chế nó trong những cái ngày bắt quan trai, trong những ngày Bố Tát, trong những ngày viết Phật, trong những ngày nó thuộc về đời sống của tinh thần và tâm linh. Đặc biệt là trong ngày Bố Tát, Đức Phật khuyên là quan hệ đời sống vợ chồng là nên ngưng chỉ. Là bởi vì á, cái từ Bố Tát ở trong tiếng Pali nó là Upa Sattha, có nghĩa là ngồi gần lại bên nhau để chia sẻ những giá trị tinh thần. Và cái sự ngồi gần gũi bên nhau như vậy đó, nó thiết lập cái tính cách hòa hợp của tăng đoàn. Tại vì đôi lúc khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta mới có những nỗi niềm tâm sự, những chia sẻ, những kinh nghiệm, những đúc kết vân vân. Còn khi mà chúng ta làm Phật sự thì mỗi người đi một hướng rồi. Cho nên tính cách Bố Tát đó, nó giúp cho sự hòa hợp của tăng đoàn có mặt. Và nếu chúng ta áp dụng tinh thần đó trong đời sống của thế nhân đó, nó cũng rất là hay. Những người tại gia cũng cần phải có những buổi cơm mà trong đó đó cha mẹ, con cái, anh em đều có mặt vui vẻ bên một cái bàn tròn nào đó, với tất cả tâm tình với nhau, với sự tha thứ, chia sẻ, cảm thông, hiểu biết. Cái đó nó tạo ra hạnh phúc gia đình lớn lắm. Do đó là chúng ta hạn chế thì như vậy là những cái ngày như vậy đó, chúng ta thay thế quan niệm cảm xúc thôi. Thay vì nó là những cái hoạt động vợ chồng thì bây giờ nó trở thành hoạt động của gia đình, của tình thương, của trách nhiệm, của chia sẻ, của hiểu biết, của cảm thông. Cái những ngày chúng ta thay đổi như vậy đó, nó tạo ra một cái nhãn quan rất là mới. Và nhãn quan đó nó làm cho mình không bao giờ cảm thấy là nhàm chán với những gì nó diễn ra hàng ngày hàng bữa. Thay đổi không gian tâm lý nó quan trọng hơn thay đổi không gian vật lý. Không gian vật lý có thể thay đổi bằng cách là chúng ta đi du lịch từ một địa điểm A sang một địa điểm B là hết rồi. Còn thay đổi không gian tâm lý đó, nó đòi hỏi đến sự tẩy não tâm, nó đòi hỏi đến thay đổi cái cơ chế nhận thức, nó đòi hỏi đến sự tẩy rửa não trạng lớn lắm. Mà cái này nó liên hệ đến phong tục, tập quán, nghiệp lực rất là nhiều. Cho nên tẩy rửa những cái đó thì chúng ta sẽ phát huy được những cái nhu cầu tinh thần rất cao thượng trong những cái ngày Bồ Tát hay trong những ngày vía, hay trong những cái ngày tôi bắt con trai tại chùa. Và như vậy đó, thì chúng ta với những tư cách là những người Phật tử tại gia sẽ có nhiều giá trị hạnh phúc hơn. Quý vị cứ tin Đức Phật nói đi, cứ về làm. Những cái ngày mà Bố Tát, những cái ngày lễ, những ngày tu tập ở chùa đó, là chúng ta chỉ đầu tư cái đó thôi để phát huy đời sống tinh thần, thì sau đó chúng ta thấy là đời sống gia đình nó trở nên hạnh phúc hơn. Còn nếu như là mình thực tập những cái ngày bắt quan trai, những ngày bắt quan trai giới rồi đó, mà mình cảm thấy là cái nhu cầu đó nó càng lớn mạnh trong con người của mình đó, thì điều đó là chứng tỏ rằng là mình đã không còn cái khuynh hướng của đời sống thế gian nữa. Thì lúc đó chúng ta nên mạnh dạn phát nguyện trở thành một người tu. Thì bản chất người tu là ở sự chuyển hóa thôi. Còn ở đây Đức Phật không dạy chúng ta là phải cấm tuyệt nó, chặt đứt nó, đè nén nó. Bởi vì sự đè nén nó tạo ra một cái phản ứng phụ lớn lắm. Bây giờ chuyển hóa tức là thay thế, nhìn thấy được cái năng lượng lớn của nó ở góc độ tạo ra sự chấp mắc, tạo ra sự sở hữu hóa, tạo ra nỗi khổ niềm đau, tạo ra những cái hệ lụy. Thế bây giờ chúng ta chuyển hóa với góc độ và tinh thần năng lượng từ bi, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở nên rất là bình ổn. Các vị Bồ Tát, các Đức Phật, các vị A-la-hán, các Thánh Tăng đã thành công thì chúng ta vẫn có thể làm được. Ngày hôm nay chúng ta học bài kinh của người xuất gia, thì rõ ràng chúng ta mới thấy được giá trị của người tu. Và thấy được giá trị đó đó, thì chúng ta không có ngạc nhiên tại sao những người tu lại mang trên vai mình một chiếc y mà trong đó nó có những cái ô giống như cái rượu vậy đó. Đức Phật nói là rượu phước hỗ trợ vật chất và đời sống sinh hoạt của người tu á, là chúng ta gieo một cái phước báo rất lớn cho bản thân của mình, là bởi vì những người đó đã trở thành những con người thánh vĩ mà. Cái hỗ trợ đó là hỗ trợ rất là cần thiết. Cho nên nếu như chúng ta không có cơ hội, không có nguyện vọng trở thành người xuất gia, thì nên hỗ trợ bằng cách là tán đồng, khuyến tấn con em. Nếu con em mình có nguyện vọng, nó đừng có cản trở. Có nhiều người cha mẹ thương con cháu quá đó, nói là nếu như mà con đi tu là mẹ sẽ tự con luôn, nếu mà con đi tu ba sẽ không bao giờ đi chùa nữa. Gây một áp lực làm cho đứa con vì hiếu thảo sợ quá không dám đi. Thì như vậy là chúng ta không hiểu được giá trị của người tu. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản là đi tu chắc lẽ là buồn, buồn chuyện đời, buồn chuyện tình, giống như là Lan và Điệp theo kiểu của Tự Lực Văn Đoàn phản ánh sai lầm, theo kiểu quy nạp cảm tính. Hoặc là chúng ta dựa vào những tác phẩm như là Chuyện Sải Phải của Phan Chu Trinh, thì đều là những cái phản ánh rất là lệch lạc. Hay tệ hơn nữa là chúng ta dựa vào những quan niệm thông qua những bài thơ Sư Hổ Mang của Đoàn Thị Điểm, Đoàn Xuân Hương đúng không ạ? Đoàn Thị Điểm hay Đoàn Xuân Hương? Quên rồi. Đoàn Xuân Hương đó. Đó thì những quan điểm đó là những quan điểm rất là sai. Rất có thể có đây đó trong quá khứ, ở hiện tại, trong tương lai những con người như vậy. Bởi vì họ vẫn là người phàm kẻ tục không? Họ đang trên chuyến đường chuyển hóa, có người thành công, có người không thành công. Chuyện đó là chuyện thường tình. Dù sao như nữa họ vẫn hơn nữa bình thường là họ dám chuyển hóa, họ dám dấn thân một con đường mà giờ đi không thành công. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng lại đây. Rồi tuần sau á, chúng ta vẫn học bình thường. Chúng ta sẽ học phần còn lại, nói về bản chất pháp môn và quan niệm về chánh pháp theo cái nhìn của Đức Phật, rất là cần thiết. Có ai có thắc mắc không? Nếu như sau khi học bài kinh này rồi đó, mà ai phát nguyện làm người tu thì đừng có đổ thừa nó do ông thầy Nhật Tử suối vậy. Mà phải nói rằng là do con hiểu được lời Như Lai Thế Tôn dạy trong bài kinh, ví dụ con rắn, cho nên không còn con đường nào khác, bởi vì nó là lý tưởng của con, bởi vì nó là sự lựa chọn, bởi vì nó là hạnh phúc, bởi vì nó là tương lai. Mình phải xác định như vậy để mình thuyết phục cha mẹ mình, nếu như mình có nguyện vọng chính đáng đó. Và đọc vào các bài kinh trong Trung Bộ đó, chúng ta thấy là có khoảng 50 bài kinh, 50% bài kinh Đức Phật dành cho những người xuất gia. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng không có gì cần phải giấu giếm, cũng nên phân tích một cách rất là công khai. Nói về bản chất của người tu là như vậy, giá trị nó như vậy, và khuynh hướng nó phải đạt được như vậy để chúng ta có sự lựa chọn. Chứ còn nhiều khi chúng ta muốn đi tu, ngại không biết đi tu rồi mình sẽ trở thành cái gì, rồi sợ rằng tu không được sau này đọa địa ngục, hay là phải mang lông đội sừng đời đời kiếp kiếp nghe các tổ Trung Hoa nói sợ quá. Phật thì không bao giờ nói như vậy. Còn các tổ thì dùng phương tiện mà, đôi lúc mà phải cường điệu lên để chúng ta tu cho nó ngon lành, tu đàng hoàng, tu đứng đắn. Còn bản chất nhân quả từ nó định đoạt lấy thôi. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn thấy cái chiều kích tích cực của con người hành giả, tức là khi chúng ta đi thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên Ngài phân tích những giá trị thành công nhiều hơn là những cái hệ quả xấu của nó. Bởi vì trao cho một con người một cái tấm bản đồ với nhiều cái bức tranh và màu xanh của hy vọng nhiều đó, thì người đó phấn chấn làm với tiềm năng được phát huy nhiều hơn, hơn là nện cho họ những cái nỗi sợ hãi nếu như không làm được sẽ bị như thế này. Người ta sợ tôi chui mất luôn. Ít nhất là tạo cơ hội cho người ta thử nghiệm, đúng không ạ? Trải nghiệm trước. Cho nên ngày nay đó, tại Trung Hoa, dưới sự cách tăng của một số cao tăng Đài Loan đó, thì họ đã có những cái khuynh hướng là xuất gia đoạn kỳ. Trong 3 tháng an cư của người tu sĩ đó, thì họ cho những người nào có khuynh hướng muốn xuất gia tập sự. Trong 3 tháng đó ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, hành thiện, tu đức. Rồi nếu như mình thấy là nó thích hợp, không có gì là trở ngại hết, là mình tu luôn, sau 3 tháng đó trở thành xuất gia luôn. Còn bằng không thì mình trở về đời sống thế nhân thôi. Rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta chưa có truyền thống này. Ở hải ngoại đó thì việc mà tìm một người tu khó lắm, giống như đốt đuốc để đi tìm vàng vào ban đêm, hay là mò hạt ngọc ở dưới đáy biển, khó vô cùng. Tại vì cái nhu cầu đời sống kinh tế cao quá đó, và phương tiện vật chất nhiều quá rồi, làm cho sự đam mê vướng víu con người càng nhiều, cho nên nhu cầu đi tu giảm thiểu đi. Nhưng mà nếu như người nào biết cách đó, thì vẫn có thể thu hút được giới trẻ đến với sự tu tập. Chẳng hạn như có một vị hòa thượng ở bên Úc đã vay mượn phương pháp truyền thống của Thái Lan với loại của Đài Loan, tổ chức xuất gia đoạn kỳ, và nhờ đó bây giờ có được mấy chục vị xuất gia trong chùa. Rồi nếu như chúng ta cứ giữ theo cái cách thức truyền thống chừng nào mà khẳng định xác quyết rồi mới đi tu thì sẽ khó có thể có người đi tu được lắm. Cứ tạo cơ hội cho họ tu thử rồi họ sẽ trở thành tu thiện. Có nhiều người đi tu thử bằng cách là đi làm gián điệp một vị hòa thượng nào đó, càng quan sát càng theo dõi thì cái tâm tưởng mình chú ý nó càng nhiều, tập trung hơn, thì tự động mình được chuyển hóa, giáo pháp cao siêu màu nhiệm nào chỗ đó đó. Cho nên ai tu thử rồi sẽ trở thành tu thiệt thôi, hoặc ít nhất là hạt giống tu mình cũng có. Cho nên ai đã từng đi thọ bát quan trai thì phải biết rằng mình đều là những người tu một ngày nha, một ngày một đêm á, và trước sau gì đời nào sẽ có một đời nào đó quý vị sẽ ra thành người xuất gia. Dầu có thể quý vị không biết là cái chuyện đi thọ bát quan trai là tập hạnh xuất gia trong 24 giờ đồng hồ, có thể quý vị không biết, nhưng hạt giống đó là hạt giống của người xuất gia. Cho nên gieo hạt giống đó rồi thì trở thành người cao thượng ở hiện tại hoặc là trong tương lai thôi. Cho nên là càng đi thọ giới bát quan trai nhiều thì càng tốt. Nhưng rất tiếc ngày nay chỉ có những người cụ già đi thọ bát quan trai. Để là bát quan trai phải dành cho những người trẻ, tại vì người trẻ phải cầu tu nhiều hơn. Chứ già rồi đã trải qua những kinh nghiệm lẫn ăn vui và cả hạnh phúc hay là khổ đau, họ sợ rồi. Còn những người trẻ còn hăng máu lắm, cho nên nhiều khi thấy mà vẫn không sợ thì cần phải đi tu thử đi chi, để thấy rồi ngán trường trong tương lai. Do đó là ai có chí nguyện xuất gia thì nên mạnh dạn, đừng có sợ hãi. Sự mạnh dạn đó sẽ giúp cho mình thành công. Giống như Đức Phật là phân tích, Đức Phật khuyến tấn để cho người ta trở thành những người xuất gia để làm những việc cũng quan trọng hơn với hình thức của người tại gia. Và nếu hiểu điều này thì chúng ta thấy là hình thức của người xuất gia làm được nhiều Phật sự hơn là tại gia. Chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng, dầu đã được truyền y bát 11 năm ẩn dật ở trong rừng núi, mà trước khi ra hoằng pháp lễ sinh thì Ngài cũng phải vào chùa để thế pháp. Theo quy luật của nhà Phật là phải như vậy thôi. Cho nên hình thức của người tu, nếu chúng ta tu chân chánh, tu có phương pháp thì tác dụng ảnh hưởng đó đối với cộng đồng xã hội lớn lắm, lớn khác thường. Mà đôi lúc là một việc tổng thống hay là thủ tướng là vua chưa chắc đã lớn bằng. Đó là một sự thật. Để thấy được hai hệ giá trị khác nhau thì chúng ta sẽ bắt đầu có sự lựa chọn. Chúng ta tạm dừng tại đây.
Quyền đem công đức này hướng về
để